Phật. Nam mô Tây Phương Cực Lạc, thế giới đại từ đại bi, tiếp dẫn đạo sư A Di Đà Phật. Nam mô đại từ đại bi tầm thanh cứu khổ, cứu nạn linh cảm Quán Thế Âm Bồ Tát, Ma Ha Tát. Nam mô Bản Tôn Địa Tạng Vương Bồ Tát, Ma Ha Tát, Tác Đại Chứng Minh. Kính bạch chư Tôn Đức Tăng Ni. Thưa toàn thể đạo tràng, trong 3 ngày Pháp hội Địa Tạng tháng 2 âm lịch năm Giáp Thìn, chúng ta học và nghiên cứu và tiếp theo bộ luận Niệm Phật Tập Yếu của Đức Đề Nhị Tổ Tịnh Độ Tông Việt Nam của chúng ta, Cố Giác Linh Trưởng Lão Hòa Thượng Thích Thiền Tâm. Hôm trước chúng ta đang học nghiên cứu về chương 10, đệ thập yếu, niệm Phật phải dự bị lúc lâm chung. Hôm trước chúng ta đã học hết phần khải đề, hôm nay chúng ta sang mục A, những dự bị cần thiết cho lúc lâm chung. Chúng ta biết rằng là một người Phật tử, dù xuất gia hay là tại gia, mục đích học Phật của chúng ta phải là liễu thoát sinh tử, tức là thoát khỏi cái vòng sinh tử luân hồi ở trong lục đạo đó. Đấy là cái mục đích tối thượng, mục đích cao nhất của người học Phật chúng ta, cho dù là xuất gia hay tại gia. Càng người xuất gia thì càng phải đặt cái mục tiêu liễu thoát sinh tử, sớm thành quả Phật để rộng độ chúng sinh lên hàng đầu. Còn với Phật tử tại gia chúng ta thì cũng phải đặt cái vấn đề liễu thoát sinh tử lên số 1 để mà phấn đấu, để mà tinh tiến cầu học giáo pháp của Đức Phật, để mà tu tâm dưỡng tính, để sớm được giác ngộ, sớm được giải thoát và cũng sớm được thành Phật để rộng độ chúng sinh. Cho nên cái mục đích tối thượng của người học Phật chúng ta đó chính là liễu thoát sinh tử, mau thành chính giác để rộng độ chúng sinh. Chứ không phải là chúng ta trốn tránh việc đời mà xuất gia đi tu. Cũng chẳng phải vì cầu giàu sang phú quý mà tìm tới cửa Phật học đạo. Cũng chẳng phải vì miếng cơm manh áo, chẳng vì công danh sự nghiệp gì mà chúng ta phát tâm theo Phật và học Phật. Cho nên xét về bản chất tối thượng của người học Phật chúng ta, cho dù là xuất gia hay tại gia, cũng đều là vì cầu đạo vô thượng chính đẳng chính giác, như Đức Phật, như chư Bồ Tát đã cầu, đang cầu và sẽ cầu vậy. Cho nên ở đây tổ Thiền Tâm ngài dạy chúng ta người niệm Phật phải chuẩn bị cho mình cái lúc lâm chung. Vì sao phải chuẩn bị cái lúc lâm chung? Vì theo luận đại Chí Độ Bồ Tát Long Thọ, Ngài nói rằng cái cận tử nghiệp đối với người tu chúng ta rất quan trọng. Vì cận tử nghiệp nó sẽ dẫn dắt thần thức của chúng ta đi đầu thai ở đời sau. Cho nên tu cả đời á, mà đến lúc cận tử nghiệp nó đến, mà chúng ta chỉ cần lầm đường lạc lối chút xíu thôi, thì cả cuộc đời tu hành nó cũng gần như là bỏ lỡ, mất cơ hội vãng sinh, cơ hội giải thoát, cơ hội đi lên các cõi thiên giới, thiện giới và các cõi tịnh độ mười phương của chư Phật. Cho nên Long Thọ Bồ Tát trong Luận Đại Trí Độ, Ngài rất chú trọng đến cái vấn đề gọi là trong giây phút lâm chung. Đối với hành giả tu tập dù là xuất gia hay tại gia, quan trọng lắm, rất quan trọng trong cái lúc lâm chung. Có người họ tu cả đời tinh tiến, nhưng đến lúc cuối đời mà giải đãi, mà biếng lười, hoặc là để cho cái ngoại cảnh bên ngoài nó lôi kéo, nó chi phối, thì vẫn đọa lạc như thường. Nhưng cũng có một số những trường hợp cá biệt. Lúc bình thường họ tu rất là giải đãi, nhưng về lúc cuối đời của họ, lúc sắp lâm chung ấy, thì họ lại cực kỳ là tinh tiến, lại chú trọng vào vấn đề trước khi nhắm mắt xuôi tay về thế giới bên kia, họ đi về đâu. Cho nên họ buông hết tất cả, họ một lòng niệm Phật hoặc một lòng ngồi thiền, một lòng thiền định hoặc một lòng niệm Phật để cầu sinh tịnh độ vân vân. Thì cái trường hợp này họ lại được giải thoát. Cái trường hợp tu tinh tiến cả đời nhưng trước khi lâm chung lại để cho ngoại cảnh nó chi phối, không được vãng sinh hoặc mất cơ hội sinh về cõi lành. Còn có người họ cả đời tu hành thì nó cũng gọi là tàng thôi, thỉnh thoảng đi chùa, rồi thỉnh thoảng tụng biến kinh, thỉnh thoảng theo khóa tu thiền vân vân. Nhưng mà đến cuối đời của họ, họ vì sợ sinh tử cho nên họ buông hết tất cả, họ một lòng niệm Phật hoặc một lòng thiền định thì họ lại được giải thoát. Đấy, cho nên trong Luận Đại Trí Độ, Bồ Tát Long Thọ rất chú trọng đến cái vấn đề lâm chung. Giây phút lâm chung là quyết định rất lớn trong vấn đề thần thức chúng ta sẽ dẫn đến cõi nào trong kiếp kế tiếp. Và ở đây chúng ta thấy Đức Đệ Nhị Tổ Tịnh Độ Tông Việt Nam của chúng ta, Cố Giác Linh Trưởng Lão Hòa Thượng Thích Thiền Tâm, Ngài cũng rất là chú trọng. Cho nên hẳn chương thứ 10 này Ngài dành là niệm Phật dành cho lúc lâm chung. Ở đây nói thẳng luôn là những người tu theo tịnh độ chúng ta luôn. Những người niệm Phật tức là những người tu theo pháp môn tịnh độ chúng ta. Tu thế nào thì tu, anh niệm Phật thế nào thì niệm. Nhưng phải chuẩn bị cho mình cái giây phút lâm chung quan trọng nhất. Để được vãng sinh hay không vãng sinh, đới nghiệp vãng sinh hay không được đới nghiệp vãng sinh, hoặc là tiếp tục đầu thai lại trong lục đạo luân hồi, thậm chí ba cõi thiện và gần thiện còn không được, cõi trời, cõi người, cõi Atula đã không được, mà đọa trong ba đường ác đạo, địa ngục, ngạ quỷ, súc sinh thì thật là khổ cực muôn phần. Cho nên qua cái chương 10 này, chúng ta thấy Tổ dạy cho chúng ta để chuẩn bị sẵn sàng cho việc lâm chung, thanh thản nhẹ nhàng, hay rằng rối bời đau khổ, tất cả đều do chúng ta hết. Vậy qua mục A, những dự bị cần thiết cho lúc lâm chung ở đây, tiết 67, Tổ nói là dự bị về ngoại duyên. Nó có nhiều phần lắm. À, phần như tiết 67 là nói về dự bị về ngoại duyên. Tiết thứ 68 là tổ nói về dự bị về tinh thần. Rồi tiết thứ 69. Ở đây chúng ta thấy tiết 69 thì tổ lại nói về tiết 69 là nói về thỉnh bậc tri thức khai thị cho. Tiết thứ 70 là dạy cho cách gọi là trợ niệm. Đó, đấy, qua đây chúng ta sẽ thấy tổ cũng rất chú trọng đến cái phương pháp trợ niệm và công đức của trợ niệm, và những người trợ niệm nó giúp cho hành giả tu tập theo pháp môn tịnh độ chúng ta dễ được vãng sinh như thế nào. Tàu tiết 71 là khi tắt hơi cho đến lúc truy tiến. À, tắt hơi là sao? Tức là lúc chết đó. Cho đến lúc truy tiến là lúc nhập quan phát tang đó, và làm lễ an táng đó, vân vân, phải như thế nào. Đấy. Rồi tiết 72 thì những gương đắc thất về sự trợ niệm, tức là những cái tấm gương được và mất trong quá trình lâm chung được trợ niệm vân vân. Đấy. Chúng ta thấy qua những cái bài giảng của tổ nó rất là thiết thực cho hành giả tu tập theo pháp môn tịnh độ chúng ta trong cuộc sống này. Bộ sách này là bộ sách duy nhất mà trước tác là người tổ Việt Nam chúng ta mà Phật giáo Đài Loan đem làm tư liệu giảng dạy ở trong các chùa. Tức là dịch từ tiếng Việt sang tiếng Đài Loan, sang tiếng Hán đó, để họ làm tư liệu giảng dạy và tu tập cho các chùa và các trường học, một số ngôi chùa lớn ở bên Đài Loan. Chúng ta thấy trước nay chỉ có người tăng ni Phật tử Việt Nam chúng ta dịch tiếng Hán, dịch kinh sách Phật giáo và những các bài luận, bài giảng của các tổ sư từ tiếng Hán sang tiếng Việt. Nhưng đây chúng ta thấy cái bộ sách này quá hay, quá ý nghĩa, quá thiết thực trong cuộc sống đối với tăng ni Phật tử, đặc biệt là những hành giả tu theo pháp môn tịnh độ. Cho nên là Phật giáo Đài Loan họ dịch cái quyển sách Niệm Phật Tập Yếu của Đức Đệ Nhị Tổ Tịnh Độ Tông Việt Nam của chúng ta thành tiếng Hán, thành tài liệu giảng dạy và tu tập ở một số tùng lâm lớn ở bên Đài Loan. Chính vì vậy chúng ta mới thấy những cái giá trị của cái bộ Niệm Phật Tập Yếu này nó lợi ích lớn lao đến mức độ nào. Ở đây chúng ta bắt đầu vào nghiên cứu vào tiết thứ 67, dự bị về ngoại duyên. Thế nào là dự bị về ngoại duyên? Tổ dẫn là gì? Cổ thi nói: ta thấy người khác chết, trong lòng nóng xót xa. Chẳng phải xót kẻ mất, vì sẽ đến phiên ta. Đầu tiên của tiết 67 dự bị ngoại duyên này. Thế nào là dự bị ngoại duyên? Ngoại tức là gì? Bên ngoài. Ngoại duyên tức là các duyên ở bên ngoài. À, chúng ta phải chuẩn bị cho các duyên ở bên ngoài chúng ta thì là ngoại duyên. Còn nội duyên là gì? Là trong tâm mình. À, gọi là nội duyên. Đây là ngoại duyên. Tức là những duyên ở bên ngoài nó đem đến cho chúng ta. Ví dụ như là vợ con, chồng con, bố mẹ, anh em, của cải, tài sản, cháu chắt, vân vân. Đấy gọi là ngoại duyên. Ngược lại với ngoại duyên là gì? Là nội duyên. Nội duyên tức là những suy nghĩ và những ước nguyện, mong muốn của mình ở bên trong. Mình mong muốn về Tây Phương thì mình phải tin sâu nguyện thiết và niệm Phật cho chuyên chẳng hạn. Đấy. Hoặc mình cầu sinh về cõi trời đâu xuất thì mình phải trì trai giữ giới và tu tập thiền định chẳng hạn. Đấy. Cầu vãng sinh Tây Phương thì tin sâu nguyện thiết và chỉ niệm danh hiệu Đức Phật A Di Đà và phát nguyện vãng sinh. Nhất định ở một đời vãng sinh. Không vãng sinh, không thể chấp nhận. Cho nên là chỉ có niệm Phật để vãng sinh thôi. Đấy gọi là gì? Nội duyên bên trong. Ở đây tổ nói là dẫn cổ thi nói. Cổ thi là gì? Là sách cổ. Cổ là gì? Là cũ, là xưa. Là người xưa. Cái gì nó qua rồi, nó lâu rồi á thì gọi là cổ. Đối lại với cổ là kim. Kim tức là gì? Nay, ngày nay. Đấy. Chúng ta nghe cái từ gì? Đông Tây Kim Cổ. Từ là những câu chuyện xưa nay gì? Từ Đông sang Tây đều có hết. Đông Tây Kim Cổ. Chữ thi có nghĩa là gì? Là sách. Chữ thi trong chữ Hán có nghĩa là sách. Chữ thi ở đây là sách. Chứ không phải là gì. Còn chữ thi cũng có nghĩa nữa là gì? Một chữ thi nữa có nghĩa là gì? Là thơ ca. Thi thư. Là sách nói về thơ ca. Ở đây cổ thi tức là gì? Sách xưa. Người xưa nói rằng. Sách của người xưa nói rằng. Ta thấy người khác chết, trong lòng nóng xót xa. Chẳng phải xót kẻ mất, vì sẽ đến phiên ta. Đấy, đây là sách cổ người xưa nhắc nhở như vậy. Khi chúng ta thấy người khác chết, ta thấy lòng mình cũng nóng xót xa. Xót xa chẳng phải vì thấy người ta mất mà mình xót xa không đâu. Mà xót xa rồi nó sẽ đến gì? Đến phiên ta thôi. Vì dẫu biết rằng cuộc đời này ai sinh ra thì cũng phải có ngày mất đi. Nói thì nói thế thôi. Ai cũng nói được câu đó. Nhưng mà tôi nhớ lại một lần tôi đi xuống lễ Đức Đệ Tam Pháp Chủ. Cụ có một người bạn rất là thân. Người bạn tu rất thân đó là cũng là cố hòa thượng ở chùa Hội Xá. Hai cụ tuổi trạc chừng na na giống nhau. Cụ pháp chủ hơn cụ Hội Xá đâu 2-3 tuổi gì đó. Đi tu cùng thuở bé với nhau. Cả hai cụ đều thọ hơn 100 tuổi. Mà hai cụ đều sống cái hạnh gọi là nhất nhật bất tác, nhất nhật bất thực. Các cụ sống theo cái hạnh của các tổ ngày xưa. Sống rất là đơn sơ đạm bạc. Tự làm lấy để ăn, để tu. Chứ không có tham cầu nhiều những vật chất bên ngoài. Cũng chẳng ham chùa to Phật lớn. Cũng chẳng mở các khóa tu giảng Phật Pháp cho tín đồ Phật tử đông. Tùy duyên. Ai có duyên ra chùa thì ra, không ra thì thôi. Cũng chẳng phải mở các khóa tu, khóa học, khóa giảng gì cho tín đồ Phật tử và cho nhân dân cả. Các cụ tu ngày xưa thì mỗi người một hạnh. Chúng ta không thể nói là chỉ có hạnh đấy mới là hạnh tốt người tu. Còn chúng ta mở đạo tràng giảng pháp và hướng dẫn mọi người đại chúng tu như thế này không tốt. Không phải. Mỗi cái có một cái tốt riêng của nó. Mỗi cái đều có một cái giá trị riêng của nó. Tu hạnh như các tổ có cái giá trị hạnh của các tổ. Và tu như chúng ta này tổn kỷ để lợi nhân, hy sinh cái sự tu tập cá nhân của mình để cho đại chúng được học, được tu, có nơi để học, để tu, vân vân. cũng có cái lợi ích của nó. Tu như các tổ gọi là biểu pháp, lấy thân mình là biểu pháp để giáo hóa độ sinh. Còn tu kiến lập đàn tràng Hoằng Dương Phật Pháp, khiến cho đại chúng có chỗ để nương vào để tu tập, gọi là lấy khẩu giáo và thân giáo kết hợp với nhau. Còn các cụ kia là lấy thân giáo, còn này là gọi là lấy khẩu giáo và có cả thân giáo nữa. Chứ mình khẩu giáo không ai người ta tin. Anh lên anh nói ra rả ở trên tòa giảng nhưng anh không làm được cái gì. Anh không tu hành, anh không tụng kinh, anh không niệm Phật, anh không ngồi thiền, anh không buông xả, anh không tinh tiến thì chẳng ai tin anh cả. Anh có nói hay đến đâu đi chăng nữa rồi một vài lần người ta đến dự, người ta thấy là anh không làm được như thế, người ta cũng bỏ anh thôi. Cho nên khẩu giáo đó là một phần phương tiện ban đầu. Anh vẫn phải có cả thân giáo, tức là anh phải gì, phải chỉ trai giữ giới, phải tinh tiến tu tập đã, mới dẫn dắt được người khác, mới hướng dẫn được người khác tu theo. Chứ anh bảo người ta tu mà anh không tu, chả ai người ta tu theo anh cả. Cái này là sự thật. Cho nên thân giáo có cái lợi ích của thân giáo, khẩu giáo có cái lợi ích của khẩu giáo. Nếu được cả thân giáo và khẩu giáo thì càng quý hóa, khiến cho Phật Pháp Hưng Long, đạo tràng đông người phát Bồ Đề Tâm tu theo Phật Pháp, thì chẳng có cái tốt nào hơn được cái tốt đó cả. Cho nên ngày xưa chúng tôi có một lần tôi xuống chúc Tết Đức Đệ Tam Pháp Chủ. Thế năm đó cũng chính là năm mà Hòa Thượng Hội Xá vừa viên tịch. Hai cụ lúc bình sinh thì chơi với nhau rất là thân. Các cụ có cái hạnh nguyện cũng giống nhau. Cho nên khi mà cụ Đệ Tam Pháp Chủ thấy cụ Hội Xá viên tịch, chúng tôi xuống chúc Tết, thì ngồi lễ Tết cụ xong á, thì có cụ mời ngồi uống nước. Thì chúng tôi thì vẫn giữ cái đạo thầy trò, cho nên cụ mời ngồi nhưng mà cũng chẳng bao giờ dám ngồi cả. Mình đứng để hầu chuyện cụ thôi. Bao nhiêu năm đi học thì giả cụ toàn thế cả, chả bao giờ dám ngồi ngang hàng với các cụ hoặc ngồi đối diện các cụ, vì mình vẫn giữ cái lễ thầy trò. Cho nên cụ ngồi, mình đứng để hầu chuyện cụ. Thế thấy cụ thở dài một cái, thế mình bạch Hòa Thượng, chúng con có cái gì không phải sao mà Hòa Thượng lại thở dài như thế. Thế cụ bảo không, xét lại cả đời mình xuất gia tu hành 100 năm rồi, nhưng rốt cuộc ra đi cũng hai bàn tay trắng mà thôi. Chỉ có Tây Phương Cực Lạc thế giới mới là cái nơi vĩnh cửu để cho mình đi về. Tất cả thế gian này đều là giả, chẳng có gì thật cả. 80 năm Hoằng Pháp giáo hóa độ sinh cũng là hai bàn tay trắng ra đi. Chùa cảnh cũng để lại cho dân, cho làng, cho các đệ tử mang được đi đâu. Bao nhiêu tiếng tăm tốt đẹp một đời cũng mang được đi đâu. Cho nên cụ mới nói là chỉ có Tây Phương Cực Lạc thế giới mới là cõi Niết Bàn thực sự với chúng ta, mới là cái nơi để cho chúng ta gửi gắm thân tâm lâu dài, mãi mãi cho đến ngày thành Phật. Thế giới này tất cả đều là giả, tâm thân này rồi cũng sẽ ra đi như cụ Hội Xá mà thôi. cụ nói câu đấy mà lúc đấy mình cũng chưa hiểu lắm tâm tư, cái tình cảm của các cụ cao tuổi với nhau. Thế thấy cụ rớm rớm nước mắt. Mình nghĩ là cụ do chơi với cụ hội xá từ lúc còn nhỏ, từ lúc mới xuất gia với nhau. Cho nên nay cụ hội xá mới viên tịch, vì vậy mà cụ cũng buồn, cụ ấy nói thế và cụ rơi nước mắt. Nhưng không phải các quý vị. Qua cái sau này đọc cái quyển Niệm Phật Thập Yếu của cụ Tổ Thiền Tâm mới thấy được rằng đấy chính là gì? Đấy, nhìn thấy người khác chết, trong lòng thấy xót xa. Chẳng phải xót kẻ mất mà gì? Mà sẽ đến ở phiên ta là vậy. Các quý vị cứ suy nghĩ kỹ một chút mà xem. Năm nay mình cũng đã 60-70 cả rồi. Trong hội trường này phần lớn cũng đã trên 50 cả rồi. 80-90% là trên 50 rồi. Còn lại khoảng 10-20% là dưới 50 thôi. Các quý vị đừng có nghĩ rằng mình năm nay 50 thì còn được 50 năm nữa. Tức là 100 tuổi. Không có đâu. Vô thường. Chẳng có ai khẳng định mình là sống được 100 tuổi cả. Vì cuộc sống này là vô thường, tấn tốc, biến đổi, mau chóng. Nay còn, mai có thể mất rồi. Đang khỏe mạnh có thể lại ốm đau bệnh tật mà chết rồi. Thậm chí đang khỏe mạnh không ốm đau mà đột tử cũng gì, cũng chết rồi. Đây là sự thật, nó rất phũ phàng các quý vị. Chúng ta nghe nhiều người có thể còn trẻ hay là còn khỏe, sao tự nhiên thầy lại cứ đi nói về cái chết thế? Không, không phải thầy nói về cái chết, đây là tổ nói về cái chết. Tổ đang cảnh tỉnh chúng ta, đang sách tiến, đang giác ngộ chúng ta, đang nhắc nhở chúng ta đừng có thấy người khác chết mà vui mừng, hay đừng có thấy người khác chết mà nghĩ rằng mình may thật. Mấy bà bạn, mấy ông bạn của mình cùng tuổi với nhau 70-80 chết hết rồi, còn một mình nữa thôi, vui. Có vui được không? Vui được hoài không? Nếu mà mình 80 rồi tức là báo động gì? Báo động đỏ rồi đấy. Mỗi một ngày Diêm Vương đều gửi một lá thư đến cho chúng ta rồi đấy. Nhìn trong cái kho của chúng ta có vô số những lá thư của Diêm Vương gửi đến đấy. Ngày xưa cố Hòa Thượng Chủ Hương giảng chúng tôi ở trường Trung cấp Phật học Hà Tây, cụ nói là cái tuổi 20-30 như các bác các thầy thì Diêm Vương vẫn chưa gõ cửa, vẫn chưa hỏi thăm. Cái tuổi tầm 45-50 chúng tôi là một năm nó đến nó thăm vài lần, thậm chí vài chục lần. Nó mỗi một lần đến thăm nó lại gửi một lá thư cho chúng tôi. Mình cụ nói bóng mà nói bóng nói gió nhưng mình cứ tưởng thật. Thế mình bảo là A Di Đà Phật, con bạch thượng tọa. Thế lá thư Diêm Vương gửi cho thượng tọa viết cái gì? Thế cụ bảo lá thư đó Diêm Vương chẳng viết cái gì cả, chỉ có một tờ giấy trắng mà thôi. Thế mình bảo A Di Đà Phật, bạch thượng tọa, thế gửi giấy trắng thế làm sao mà biết là thư của Diêm Vương? Cụ bảo biết chứ, biết chứ. Thế xong mình cứ gãi đầu gãi tay thắc mắc, kiểu người dân tộc vừa trên vùng cao xuống thành phố mà xuống 1-2 năm sau được đi học. May mắn là thầy cũng may mắn là xuất gia thì muộn hơn bạn bè, nhưng mà lại được đi học sớm hơn bạn bè. Nói chung là gần như cái gì nó cũng được rất là khổ trong lúc đầu, nhưng mà về sau thì nó rất là thuận. Lúc đầu thì long đong vất vả, nhưng về sau thì mọi duyên nó cứ như là Phật Bồ Tát sắp xếp ấy. Cái gì cũng thế, cho đến bây giờ làm việc Phật sự cũng thế. Lúc đầu thì long đong vất vả, nhưng về sau á thì như Phật Bồ Tát sắp xếp ấy. Mọi duyên thì thấy là cứ thế là như là có Phật Bồ Tát sắp đặt sẵn, cứ thế mà đến giai đoạn đó cứ thế là mà làm như thế, thế là được thôi. Đại khái kiểu như thế. Cho nên á, từ trên miền ngược xuất ra xuống 1-2 năm sau, 2 năm, 2-3 năm sau được đi học thì đã biết cái gì đâu. Cho nên ngô nghê, nghe cụ nói như thế cứ tưởng là Diêm Vương gửi thư cho cụ thật. Thế hỏi cụ thì cụ bảo đấy, lá thư Diêm Vương nó gửi đến, thấy mình chưa hiểu. Thế cụ mới giảng thật, cụ nói tuyệt ra là gì? Đấy các thầy ạ, cái tầm tuổi 20-30 như các thầy ấy, thì Diêm Vương nó chưa hỏi đâu. Nhưng tầm 40-45-50 như chúng tôi ấy, thì Diêm Vương nó gõ cửa, nó hỏi thăm suốt ngày. Có khi vài hôm nó đến thăm một lần. Nó vứt cái lá thư vào trước cửa phòng của mình ấy. Nó thông báo là hãy chuẩn bị tinh thần đi, tôi sắp sửa đến gì, đến gọi các ông rồi đấy. Và cụ nói sao đến khi thấy tăng ni còn ngơ ngác, đặc biệt là tôi á, ngơ ngác chả hiểu cái gì. Thế cụ mới nói là đấy, chúng ta khi mỗi lúc tuổi nó già, 40-50 tuổi trở lên, là từ đầu xanh, tóc đen ngằn ngặt, da đỏ hây hây, như trong cảnh sách các tổ dạy, lại bắt đầu chuyển thành gì? Chuyển thành tóc bạc, da mồi, lưng gù sườn vẹo, gân chuyển xương đau, bước bước gập ghềnh, tinh thần mờ mịt. Rồi cụ nói là đấy, mỗi một sợi tóc đã đen chuyển thành màu trắng, thì đó chính là lá thư mà Diêm Vương gửi đến để cảnh báo chúng ta đấy. Các cụ nói đến lúc đó mình mới hiểu, à, hóa ra lá thư của Diêm Vương gửi đến cho con người chúng ta, đầu tiên là gì? Tóc đen chuyển thành màu gì? Ngả thành màu, màu trắng. Lúc đầu thì nó chỉ có vài sợi, vài năm sau nó lên vài chục sợi, vài năm sau nữa nó lên vài trăm sợi, và dần dần nó chuyển gì? Chuyển từ đen nhiều thành trắng nhiều, và dần dần cho đến đấy, nhìn thấy mấy cụ dưới kia này, bạc gần như 100%, trên đầu toàn là lá thư của Diêm Vương. Đấy, có mấy cụ đấy, mấy cụ tóc bạc hết, trên đầu toàn là lá thư Diêm Vương, chả còn một chút nào là lá thư của bố mẹ gửi cho mình lúc mới sinh nữa, toàn lá thư Diêm Vương gửi cho mình. Các cụ không tin thì nữa đi xuống xoay gương mà xem, trắng hết rồi. 70, 80, 90, 80 là trắng, có cụ trắng hết rồi. Tức là cái tuổi này là cái tuổi gần đất xa trời rồi các cụ ạ. Phải lo cho mình một nơi chốn bình yên mãi mãi để đi về. May mắn cho người học Phật chúng ta đó là gì? Đó là gặp được Phật Pháp, gặp được Pháp môn tịnh độ của Đức Phật A-di-đà. Được Đức Từ Phụ Thích Ca Mâu Ni từ bi thương xót giới thiệu cho chúng ta một cõi Tây Phương Cực Lạc của Đức Phật A-di-đà. một nơi chốn vĩnh viễn xa rời khổ đau, vĩnh viễn không bị sinh tử luân hồi và phiền não tham sân si chi phối nữa, nếu như được vãng sinh về đó thì không còn bị tất cả những nỗi khổ ở thế gian nó chi phối nữa. Chúng ta tụng kinh A Di Đà hay là tụng kinh Vô Lượng Thọ, chúng ta thấy Đức Phật nói rằng tiếng khổ còn không có, huống chi có chúng sinh khổ ư? Cho nên may mắn là cho chúng ta được thân người là khó, chúng ta đã được. Được gặp Phật Pháp lại càng khó hơn, chúng ta đã gặp. Gặp Phật Pháp mà gặp được pháp môn tịnh độ, phát khởi được niềm tin nó chân chính, chúng ta cũng đã gặp và cũng đã phát khởi được. Điều quan trọng đối với hành giả, chúng ta làm sao lại tin cho sâu, nguyện cho thiết và hành cho chuyên. Ba cái này chính là ba món là tư lương đối với hành giả tu theo tịnh độ tông của chúng ta. Cho nên tin sâu, nguyện thiết và hành chuyên một câu A-di-đà Phật chính là con đường thẳng tắp để cho hành giả một đời đới nghiệp vãng sinh, tức là mang theo nghiệp mà vãng sinh. Trong Phật giáo duy nhất chỉ có pháp môn tịnh độ là chủ trương như thế. Vì sao? Vì pháp này là pháp dùng tự lực nương vào tha lực, tự lực và tha lực cộng hưởng hỗ tương lẫn nhau. Giống như người muốn đi qua một đoạn đường dài, nếu chúng ta tu tự lực, ví như là chúng ta đi gì, đi bộ vậy. Còn chúng ta tu tha lực theo pháp môn tịnh độ này, tức là ví chúng ta đi máy bay vậy. Chúng ta chỉ cần chịu khó chăm chỉ làm lụng, có tiền để mua gì? Mua vé máy bay. Và làm đủ các hồ sơ thủ tục xuất nhập cảnh từ nước này sang nước khác. Và chúng ta gì? Ra sân bay, đặt vé trước vài hôm ra sân bay. Chúng ta qua cửa soát vé, lên máy bay ngồi, ngủ một giấc. Mấy chục tiếng đồng hồ sau thế là tới gì? Tới Mỹ, tới Pháp, tới Đức, tới châu Âu rồi. Nếu bây giờ bay thẳng thì lại còn càng gần nữa. Lên ngủ một giấc, ăn hai bữa cơm ở tại trên máy bay luôn. Thế là 18, 20, 22 tiếng đồng hồ sau đấy là bắt đầu nghe phi công xin kính chào quý khách. Chào quý khách xong rồi trải qua bao nhiêu giờ bay, bây giờ thì máy bay đã chuẩn bị tới New York, đã chuẩn bị tới giờ hạ cánh, xin mời quý khách thắt dây an toàn. Thế có nghĩa là chúng ta gì? Chuẩn bị đến nơi, một nơi rất rất là xa, chỉ trong vòng chưa đầy 24 tiếng đồng hồ, nếu như bay thẳng. Đấy, còn bay nối chuyến thì khoảng hơn 20 tiếng đồng hồ. Nhưng các vị nghĩ xem, nếu như chúng ta đi bộ, từ đây sang New York của Mỹ có đến được không? Không đến được. Ngày xưa đi từ đây sang Ấn Độ, Việt Nam chúng ta cũng có một số các quý thầy đi cầu Pháp. Như là thiền sư Từ Đạo Hạnh ở chùa Thầy, thiền sư Không Lộ và một vị nữa. Ba người đi sang Ấn Độ cầu Pháp. Nhưng mà mới đến được cái xứ gọi là xứ Mọi Răng Vàng ở Trung Quốc. Tức là ở tỉnh Vân Nam của Trung Quốc bây giờ, giáp với Việt Nam và Thái Lan, Myanmar đó, thì các cụ xa quá quay về. Ở Trung Quốc cũng có rất nhiều vị thiền sư, những vị đại sư đi sang Ấn Độ để cầu Pháp, nhưng mà phần lớn đều gì? Chết dọc đường, vì bệnh tật, vì đói khát, vì nóng lạnh, vì sa mạc, vì sông suối ngăn che. Chỉ có mấy người thành công, đó là ngài Nghĩa Tịnh, ngài Trần Huyền Trang và một số vị thành công mà thôi. Còn đi một đi không trở lại nhiều lắm. Đấy, chúng ta thấy. Nhưng bây giờ đi sang Ấn Độ có dễ không? Dễ, bây giờ Ấn Độ Việt Nam chúng ta, Ấn Độ bay thẳng có 4-5 tiếng đồng hồ à. Đấy, lần hôm nọ đi bay thẳng có 4-5 tiếng đồng hồ à. Sướng, không phải quá cảnh ở Thái Lan nữa, 8 tiếng đồng hồ giặt dẹo. À, mấy năm trước đi quá cảnh Thái Lan 8 tiếng đồng hồ cứ giặt dẹo đi ra rồi để đi vào. Như con kiến mà leo cành đào, leo phải cành cụt, leo vào leo ra. Cái công mà chờ ở sân bay nó cứ giặt dẹo nó mới khổ các vị ạ. Đấy, nó khổ lắm. May mà đoàn đi đông, nó còn đỡ buồn. Nếu có một mình thì không biết tiếng Anh, không biết tiếng Thái nữa thì giặt dẹo đấy, chả biết cái gì nữa thì còn khổ nữa. Đấy, chả cái khổ nào bằng cái khổ chờ sân bay nó cứ giặt già giặt dẹo. Đứng chỗ này được mà tí họ lại đuổi ra chỗ kia. Khổ lắm. Đấy. Nhưng còn bay thẳng thì nó nhẹ nhàng vô cùng. Đấy, pháp môn tịnh độ của chúng ta. Dùng tự lực là tín nguyện hạnh do mình phát khởi và tu tập. Nương vào tha lực, tức là nguyện lực của Đức Từ Phụ A-di-đà Phật. Công đức thần thông bản nguyện của Đức Từ Phụ A-di-đà Phật khi còn hành Bồ Tát Đạo như trong kinh Vô Lượng Thọ đã dạy. Còn làm pháp tạng tỷ khiêu á. Pháp tạng đã phát ra 48 đại nguyện, nguyện nguyện đều vì chúng sinh khắp trong 10 phương thế giới mà tu nhân tích đức hành Bồ Tát Đạo. Tới khi thành Phật á, Ngài nương vào 48 đại nguyện đấy để tiếp dẫn chúng sinh. Cho nên tha lực á, ví như là gì? Ví như là chiếc máy bay chúng ta ra đấy rồi cứ ngồi lên đấy thôi, xong. Xong từ phi hành đoàn họ thì họ có trách nhiệm đưa chúng ta sang New York, sang Paris hay là sang London, vân vân. Thậm chí đi bất cứ quốc gia nào trên thế giới. Chỉ cần chúng ta có tiền và có đầy đủ giấy tờ tùy thân, visa xuất nhập cảnh, thế là chúng ta đi thoải mái. Đó. Tha lực của Đức Phật, thầy lấy một cái ví dụ rất dễ hiểu như thế để chúng ta hiểu. Còn tự lực là gì? Là chúng ta trước hết cũng phải có gì? Có tiềm lực, phải có kinh gì? Kinh tế đó. Chúng ta muốn đi sang Mỹ, sang Pháp, sang Anh, sang châu Âu, đi du lịch hay đi du học hay đi đâu đó mà không có tiền có đi được không? Không đi được. Tương tự như vậy, tự lực chúng ta đó chính là tin sâu nguyện thiết và chính nhân tu tập niệm Phật. Cộng thêm gì? Trong cuộc sống chúng ta thì tin sâu nhân quả, phóng sinh tu phúc, làm các việc thiện bằng khả năng của mình. Dùng cái tâm chính trực, hiền hòa, chịu thương, chịu khó để mà tu. Đó chính là gì? Là tư lương của chúng ta đấy. Tín nguyện hạnh là ba món tư lương với hành giả tịnh độ. Cộng thêm gì? Bỏ ác làm lành, lãnh giữ hành thiện, chỉ trai giữ giới, chịu khó ăn chay, tụng kinh niệm Phật hàng ngày để tạo thêm phúc, thêm duyên lành, thêm công đức vân vân. Đó chính là gì? Là có kinh tế để chúng ta đi du lịch, đi du học hay là đi chơi, đi tham quan vân vân gì đó. Đó. Cho nên may mắn cho hàng hậu học của chúng ta. Tuy sinh ra vào thời mạt Pháp, cách Phật đã xa, nhưng vẫn may mắn gặp được pháp môn tịnh độ để cho chúng ta dự bị lúc lâm chung. Đối với người ngoài thế tục, nhiều người họ không tin nhân quả, không tin tội phúc. Họ nói rằng chết là hết, cho nên họ không có một chút mảy may nào về quan niệm sau khi chết đi về đâu. Họ nghĩ rằng chết là hết đấy mà. Nhưng thực sự chết là hết hay không lại là một vấn đề khác. Cách đây hơn một năm về trước, khi vừa hết dịch COVID. Có một gia đình ở tận trong Thanh Hóa ra làm lễ cầu siêu Pháp hội tháng 7 năm 2022. Lúc đó cả gia đình ra xin làm lễ cầu siêu. Thấy ông cụ trong gia đình và họ hàng ra đông, mười mấy người con trai. Đi mà xe 30 chỗ nhưng mà có đến mười mấy người con trai. Già nửa là con trai. Còn lại nửa non là con gái. Thế thầy thấy đông con trai ra làm lễ cầu siêu. Thế thầy mới hỏi cái ông cụ già già có râu tóc bạc mà đẹp lão. Chắc cũng phải tầm 80, hơn 80. Thế thầy hỏi rằng gia đình ở xa thế mà ra tận đây làm lễ cầu siêu, tại sao không lễ ở trong đấy? Trong kia cũng có chùa, đầy các chùa chứ. Các thầy cùng học với thầy ở trong đấy cũng có 4-5 thầy, tăng có 4-5 thầy, ni có 3-4 thầy, gần chục thầy học cùng thầy ở trong Thanh Hóa mà. Trong kia cũng nhiều ngôi chùa lớn. Sao không lễ trong đấy cho nó gần? Thế các cụ bảo là lễ rồi. Lễ mấy chùa rồi. Nhưng mà trong cái chi họ nhà tôi vẫn bị trùng tang mấy năm nay. Mất mấy đứa cháu. Ông cụ nói là chi họ nhà tôi mất mấy đứa cháu còn trẻ. Mà cứ con trai là mất. Thế sao ông cụ nói rằng trước đây nói thật với thầy tôi cũng chẳng tin cái gì. Tôi là một bộ đội cụ Hồ cầm súng đánh giặc. Cũng giết phải đến trên dưới 10 kẻ thù để bảo vệ Tổ quốc. Tức là đi bộ đội đánh giặc. Chống Mỹ cứu nước đánh giặc. Cụ bảo đời của cụ cũng phải giết không dưới 10 tên giặc để bảo vệ Tổ quốc. Tức là xét về cách mạng, về đất nước thì là người có công thực chiến trong cuộc chiến tranh chống Mỹ cứu nước. Khi hòa bình lập lại sau ngày 30 tháng 4 năm 1975, đất nước hoàn toàn giải phóng. Cụ ra làm cán bộ công chức nhà nước. Làm lên tận cái chức gọi là bí thư một huyện ở tỉnh Thanh Hóa. Thế làm bên đảng đó. Bí thư huyện ủy một huyện. Cho nên cụ nói là tôi cũng chẳng có tin cái vấn đề tâm linh ấy, nhảm nhí hay gì cả. Nhưng mà khi cái dòng họ nhà tôi á, nó xảy ra chuyện, không tin không được. Đang yên, đang lành, lại mất đứa cháu, chẳng bệnh gì cả. Đi rẹp một cái nó tai nạn, nó chết. Mất một đứa, đến hai đứa, xót xa vô cùng. Lúc đó, chúng tôi mới tin là gì? Tin là cái vấn đề sống chết không đơn giản như trước đây. Chúng tôi cầm súng đánh giặc và suy nghĩ, thấy giặc là bắn. Cứ thấy giặc là bắn. Coi cái chết nó nhẹ như lông hồng. Và coi cái chết là gì? Là hết thôi. Chết là hết thôi. Cho nên nó chẳng bao giờ chúng tôi nghĩ là đến cái chuyện tâm linh hay chuyện Phật Pháp hay chuyện nhân quả hay cái chuyện gì gì đó đâu. Nhưng khi cái chi họ nhà tôi á, trong vòng 3-4 năm nó chết nhiều người quá. Mà cái đỉnh điểm là 3-4 đứa cháu. Trong một ngày hai đứa cháu bị chết đuối. Một trai một gái đi tắm suối chết đuối. Một đứa tai nạn giao thông là ba. Một đứa thì ngủ sáng bố mẹ gọi dậy để đi học, không thấy nó dậy mở cửa ra nó chết lúc nào không biết. Người lạnh queo, lạnh cắt. 3-4 năm nguyên các cháu là 4 đứa cháu, 3 trai 1 gái. Suy nghĩ nhiều. Lúc đó mới lên mạng tìm hiểu về các tôn giáo. Ông ấy nói rằng bao nhiêu năm chúng tôi đi tham gia chiến trường rồi giải phóng đất nước, sau đó về đi làm chính trị, chẳng bao giờ nghĩ rằng mình có thể tin vào cái vấn đề tâm linh, tin vào cái vấn đề tội phúc, nhân quả như nhà Phật nói. Nhưng bây giờ thực sự qua mấy năm vừa qua, 4 đứa cháu và 3 người lớn, nữa là 7 người, trong vòng chưa đầy 4 năm, tháng thì có hơn 3 năm thôi, nhưng năm thì là 4 năm, mà 7 mạng người mất trong cái chi họ nhà tôi, cho nên tôi không tin nữa không được. Xem ở trên mạng nghe những bài thầy giảng, chúng tôi mới chợt nhận ra rằng bao nhiêu năm trời những cái suy nghĩ và cái góc nhìn của những người cộng sản với chúng tôi nó chưa được đầy đủ, chưa được trọn vẹn. Lúc còn trẻ còn khỏe, cầm súng đánh giặc không nghĩ đã đành. Sau này đất nước giải phóng ra làm chính trị thì chúng tôi chỉ nghĩ rằng là một người tốt, là một cán bộ, một đảng viên tốt, đem lại cơm no áo ấm cho người dân. Như vậy là chúng tôi hoàn thành trách nhiệm của mình. Hoàn thành là một người học trò của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Hoàn thành cái sứ mệnh của một đảng viên và của một người mà nhân dân tin yêu, giao phó trọng trách. Nhưng gia đình xảy ra biến cố, dòng họ xảy ra biến cố. Chúng tôi mới tìm hiểu. Đi cúng, đi bái 2-3 ngôi chùa rồi cũng không được. Vẫn cứ chưa được. Nghe người ta giới thiệu, chúng tôi vào trong mạng xem thầy giảng về cái pháp hội Trung Phong. Tốt cho cái vấn đề cầu siêu. Tốt cho cái vấn đề các dòng họ trùng tang, trùng phục, vân vân. Tôi nhóm họp con cháu lại, bảo nhất định phải đi ra để nhờ các thầy làm lễ siêu độ gia tiên. Và nghe các thầy giảng, chúng tôi mới biết rằng quả thật trong cuộc sống này nó không chỉ có vật chất mà nó còn có cả về gì? Tinh thần. Vật chất no đủ mà tinh thần không giải quyết được thì vẫn đau khổ bình thường. Gia đình chúng tôi giàu thì không phải là giàu, nhưng nghèo thì cũng chẳng phải thiếu thốn gì cả. Nhưng khi các cháu nó bị tai nạn, nó mất như thế, chúng tôi mới thấy đau lòng. Của cải tài sản chẳng giải quyết được vấn đề gì khi mà người thân bất chợt ra đi một cách gọi là nó tang thương như thế. 2 đứa cháu chết đuối, 1 đứa cháu tai nạn giao thông, 1 đứa ngủ qua đêm không thấy nó dậy, mở cửa ra nó chết lúc nào không biết. Rồi còn 3 người lớn tuổi, người già nữa. Thì nói là người già nó mất thì theo cái quy luật sinh lão bệnh tử thì không nói làm gì. Nhưng người đầu xanh ra đi để lại kẻ đầu bạc ở lại, nó xót xa vô cùng thể. Tìm hiểu giáo lý của nhà Phật mới thấy rằng lời dạy của Đức Phật không sai tí nào cả. Nghe những cái băng giảng của thầy về pháp hội Trung Phong, thấy giúp được cho nhiều dòng họ, nhiều gia đình. Chúng tôi lặn lội từ trong ra đây, chỉ mong rằng Phật Pháp từ bi. Chúng tôi biết là trước đây sống tốt với dân, với nước, vẫn chưa đủ, mà còn cả phải cái tâm nữa, cái đức nữa, cái đạo nữa. Trước đây chúng tôi nghĩ rằng chết là hết, nhưng bây giờ mới thấy rằng cái việc sống chết nó không phải đơn giản như trước đây chúng tôi học và chúng tôi hiểu. Cho nên thôi cứ chăm sự nhờ thầy, các thầy đại xá cho, các thầy làm cho cái lễ cầu siêu cho dòng họ. Và đến về xong pháp hội tháng 7, đến pháp hội tháng 9, pháp hội tháng 11 lại ra, tức là ba pháp hội liền trong năm 2022, cả chi họ đi ra theo lễ ba lần. Cho đến pháp hội cuối năm vừa qua, gia đình lại đại diện ra để lễ tạ. Như vậy là hơn 2 năm trời yên, cả cái chi họ yên, già trẻ gái trai đều yên hết rồi. Đấy, cho nên chúng ta thấy ở trên cuộc đời này có những người lúc đầu họ không có tin, nhưng mà một lúc nào đó, một cái duyên nào đó khiến cho họ tin được. Cho nên đối với hành giả tu tập của chúng ta, nếu mà trong gia đình chúng ta mà có người nào họ chưa tin, họ còn báng phá, thậm chí không chỉ không tin, họ còn báng phá, thôi cứ tùy duyên. Điều quan trọng nhất là chúng ta phải tin cho sâu, nguyện cho thiết và hành cho chuyên. Vì cuộc đời này không ai lo thay ai được, không ai đi thay ai được các quý vị. Tình cảm vợ chồng có yêu thương nhau lắm cũng chẳng ai đi thay ai được. Mình làm mình chịu, mình làm mình hưởng. Chồng làm chồng chịu, chồng làm mà chồng hưởng. Chẳng ai thế thân thay ai được. Dù cho chúng ta có thể non hẹn biển, không cùng sinh cùng ngày cùng tháng cùng năm, nhưng nguyện được chết cùng ngày cùng tháng cùng năm. Hay nguyện đời đời kiếp kiếp sinh ra vẫn làm vợ chồng tốt của nhau, vân vân, ABC. Nguyện là như thế đấy, gớm. Khi mình bắt đầu ốm một cái, bắt đầu ông ấy lo rồi, hoặc bà ấy lo rồi. Lo cái gì? Nếu mà bà ốm bà đi trước á, ông lo không ai thổi cơm, không ai hầu hạ cho mình, gớm. Nó lo cái khỉ gió, nên lo không ai thổi cơm cho mình mà. tưởng là lo thương mình, lo cho mình đi về bên kia có một mình thì buồn. Hóa ra ông lo là bà mà chết đi không ai thổi cơm cho tôi ăn thì làm nào. Con cái con cháu bây giờ nó đi làm sao, nó đi học Hà Nội, nó ở lại Hà Nội hay là nó đi ở riêng hết rồi. Có hai ông bà bây giờ thì hàng ngày đi ra đi vào thủ thỉ có nhau. Bây giờ bà mà đi thì tôi ở lại cô đơn một mình, chẳng ai cơm nước, khổ lắm. Hóa ra trong đó, trong cái thương đó nó có cái gì? Nó có một cái gì đó này, hình như nó hơi sai sai thì phải. Đấy. Khổ lắm. Thể non hẹn biển với nhau. Chúng ta vừa nằm xuống đi xem ông thầy, nó bảo là trùng tang trùng phục, mà nó bàn nhau rồi. Nó bàn nhau cái gì? Đấy, cả nhà ngồi lại nó bàn nhau. Gọi mấy con cái họ hàng đến. Nếu mà người đứng đầu trong họ thì bị con cháu trong họ hàng nó ép là phải đi đoán ông thầy. Phù thủy nó về nó làm bùa làm bèn không có gì, mà trùng tang trùng phục nó về nó bắt bên vài người trong họ nó thì chết. Khổ. Còn nếu là người gì không có tiếng nói trong họ, họ hàng họp lại nó bảo mày phải đi đoán cái ông thầy đấy về mà ấy, nó cho cúng nó bái nó yểm nó chấn nó yểm cho. Đi xem người ta bảo trùng tang trùng phục, tam sa nhị sa nhất sa thất sa gì gì đó vân vân, thì tam sa tức là ba người nữa trong họ phải chết, nhị sa là hai người, nhất sa là một người nữa vân vân gì đó. kiểu thế, dọa cho ép là phải đi đón các ông thầy về mà làm bùa làm bèn đi. Đấy, chúng ta thấy khổ chưa? Thầy non hẹn biển với nhau. Một người vừa ra đi nỗi đau chưa kịp kịp sẹo lại mà lại thấy nỗi đau kế tiếp. Cái nỗi đau sinh ly tử biệt vừa mới bước cái chưa qua lại đến tiếp cái nỗi đau gì, nó sợ. Sợ về để bắt ra người thân, cho nên nó đi đoán ông thầy phù thủy, ông thầy cúng nó gì. Nó chằng, nó chói, nó buộc rồi, nó bùa, nó bèn, nó dán cả trong miệng, dán cả trên ngực, dán cả chân tay, dán cả trong quan tài, dán cả ngoài quan tài, thậm chí là chôn cả cửa ngõ ra vào. Với ý nghĩ và mục đích là để cho người chết kia không quay về nhà được. Không chỉ điểm được cho thần trùng, cho ma quỷ đến để bắt ra người thân đi. Đau chứ. Đau lắm chứ. Ngày xưa năm 2017-18 rồi đó. Tôi có một cái cuộc nói chuyện với ma. Nói chuyện với ma là vì sao? Cũng chính là gì? Gia đình họ đến lễ này. Đến lễ pháp hội. Tôi nhớ là nó là pháp hội tháng 4. Pháp hội tháng 4, pháp hội cầu siêu thai nhi tháng 4. Thế thì làm lễ, hôm nay lễ xong rồi thì xuống dưới thất, vừa xuống ở đấy thì được một tí thì cái hô 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 ở dưới, cứ kêu hò hét ở dưới. Vật vã thấy mấy người con trai con gái túm tụm khiêng một người lên chỗ thất này. Thế thì mình cũng không định chạy xuống. Nhưng mà ở dưới thì cứ khóc bu lu ba loa ra và cứ kêu thầy, thầy cứu, không cứu, không cứu nhà con này chết mất. Không cứu nhà con này chết mất. Thì ở trên chạy xuống thì thấy là một người con trai khoảng độ chừng 35-40 tuổi, tầm tầm đấy. Tầm như thế. Thế thì xuống hỏi làm sao. Thế thì cái chú kia mới bắt đầu ngồi bật dậy, bắt đầu cái chỉ mặt người nhà mới chửi, thậm chí chỉ mặt và chỉ cả vào mặt mình rồi chửi, tự chỉ mặt mình rồi tự chửi. Thế hỏi ra thì lúc đó cái vong mới khóc bu lu ba loa lên, mới nói rằng anh ấy phản bội con. Thế mình bảo làm sao mà phản bội, con vừa chết có hơn một năm nó đi lấy vợ mới, thế phản bội. Thế mà ngày xưa yêu nhau nó nói rằng đời đời kiếp kiếp nó sinh ra chỗ nào nó cũng nguyện được làm chồng của con thầy ạ. Con bị bệnh con mới chết hơn một năm, có hai đứa con rồi mà nó còn phản bội con. Nó chỉ vào cái cô vợ bên cạnh, đây này, cái con này con yêu tinh này. Con yêu tinh này. Nó cướp chồng của con, nó cướp chồng của con. Cái cô kia thì sợ mắt, cái cô vợ hai đấy thì lúc đó mình biết là cô vợ, mới biết cô vợ hai thì sợ xanh mắt lại, cắt không còn ra giọt máu ở trên mặt nữa, cứ thế là lễ xì sụp rồi. Mình thấy cái chuyện mà nó lạ. Thế xong hỏi làm sao. Thế cô vợ nó nhập chúng chính với ông chồng mới đau chứ. Làm cho không thể nào mà thay đổi mà cãi được. Thế nói ngày xưa yêu nhau hứa hẹn như thế nào. Khi tôi bị bệnh, anh thỏ thẻ bên đầu giường của tôi, anh bảo là yên tâm, anh sẽ ở như vậy để nuôi hai đứa con, chúng ta thành người. tôi mới chết hơn một năm. Anh bị cái con yêu tinh kia, anh bị cái con yêu tinh kia nó hớp mất hồn anh, nó bắt hồn anh. Anh phản bội lời thề thế này nọ kia. Đấy, hận quá. Chết mới hơn một năm mà chồng đi lấy người khác, cho nên hận quá. Ra đây làm lễ cầu siêu thì hận chồng quá cho nên nói về nói nhập vào chồng chỉ chửi mắng chồng thâm tệ, nói là bội bạc tình nghĩa. Cái thứ nhất, đấy, hứa với người ta, lúc yêu thương thì hứa người ta đời đời nguyện cùng được làm vợ chồng với nhau. Và đặc biệt là hứa với người ta lúc hấp hối, nắm tay người ta nói rằng em cứ yên tâm, anh sẽ ở như vậy để nuôi hai đứa con khôn lớn thành người. Thế mà mới mất hơn một năm, anh đi lấy người khác. Nó không chỉ dừng lại ở đó, mà sau khi lấy, nó chỉ là, đây nó lấy con yêu tinh này về. Từ ngày lấy con yêu tinh này về là nó cấm không cho con về nhà nữa thầy ạ. Thế thầy hỏi làm sao mà không về nhà? Về sao được thầy? Nó đem nó răng kín, rào rộng kín ở nhà, con về không thấy lối để vào. Thế tôi hỏi làm sao mà thế? Nó bảo không biết. Không biết nó làm cái gì mà con về không thấy lối để vào. Nhìn ở từ xa xa để thấy nhà con, nhưng đến gần một cái tự nhiên là không nhìn thấy nhà cửa đâu nữa, không biết đâu mà vào. Con thương con nhớ con, chỉ lúc nào con nhà con nó đi ra khỏi nhà con mới nhìn thấy nó thôi. Còn con của con nó ở trong nhà, con không thể về để thăm con của con được. Cho nên là con nay đi ra đây làm lễ. Lễ xong con xin Phật Bồ Tát để con dạy cho cái thằng chồng bội bạc của con một bài học. Nói chuyện với ma làm cái vui lắm các vị ạ. Ma nó cũng như giống như người thường người ta mà. Đối với thầy ngày xưa thầy hay sợ ma thì có một cái gì đó nó ghê lắm. Nhưng sau này tổ chức pháp hội nhiều, với mình tu tập cũng có một chút công đức lên rồi, được chư Phật hộ niệm gia trì rồi, mình thấy thì nói chuyện với ma cũng giống như nói chuyện với người thường vậy thôi, không còn sợ ma nữa. Đấy, nói chuyện cứ như người thường. Đấy, thế là hỏi ra. Thế thì hỏi cái cô kia, thế thì cô làm cái gì mà để cho người ta không về thăm con thăm cái được? Thế cô bảo con sám hối thầy, con đi xem. Người ta bảo là vợ cả của chồng nhà con thiêng, chết thiêng cho nên cứ đi về nhà suốt. Cho nên người ta khuyên con là đi lấy bùa để chấn, để yểm ở trong nhà. Như vậy con đi lấy bùa, con yểm chung quanh nhà của con. Thế từ ngày đấy chúng con này dùng bùa dùng bèn là con lại thấy gia đình nhà con nó yên, con ngủ đêm con không hay giật mình, mà con hay không hay hoảng hốt ấy, lúc nửa đêm nữa. Thế con nghĩ như vậy là tốt cho con và cho gia đình, cho nên con làm. Thế nghe nói đến đấy, cái ông chồng và ông lại dương mắt lên, ông chỉ vào cái con yêu tinh này. Mày ngoài cái tội cướp chồng người ta, mày lại còn gì? Mày còn chia rẽ hạnh phúc gia đình mẹ con người ta nữa. Cho nên hôm nay tao phải giết mày. Nghe nó trừng mắt, hôm nay tao giết mày. Mình bảo đừng, không được giết. Đến chùa rồi phải từ bi, học Phật phải từ bi, không được sân. Sân lên là đọa càng sâu hơn đó. Con đến chùa gặp Phật Pháp, gặp Chư Tăng, lại gặp được Pháp hội Trung Phong Tam Thể Niệm. Đây là một cái nhân duyên thủ thắng của con. Con phải buông đi. Đấy, cuộc đời nó thế đấy. Lúc đó đi, các vị biết rồi, đi nói chuyện với ma. Nói chuyện với ma là đấy, cuộc đời nó thế đấy con ạ. Chẳng có một cái tình yêu nào ở trên thế gian này là vĩnh cửu cả. Chẳng có một cái lời hứa nào ở trên thế gian là gì? Là nó trọn vẹn từ đầu đến cuối cả. Bằng chứng là lời hứa của chồng, của người yêu con rồi chồng con, rồi bố những đứa con của con. Con nghĩ lại xem, khi yêu anh ấy hứa như thế nào, khi cưới về anh ấy hứa ra sao, mà trước khi con bị bạo bệnh, con nhắm mắt xuôi tay anh ấy hứa ra sao, nhưng bây giờ thì nó như thế nào, con đã hiểu. Đức Phật nói là vô thường. Cuộc sống là vô thường, đến như tấm thân của chúng ta còn chẳng giữ được nó. Huống chi là lời hứa của kẻ khác, của bất cứ một người nào đó, cho dù đó là người con tin tưởng nhất, thì cũng phụ tình con, bội hứa với con. Và chính bản thân con không giữ được cái tấm thân của con để sống trọn trăm năm đầu bạc răng long với anh ấy cơ mà. Con không thể trách người ta được. Xoa đầu, xoa tai một chút, nghĩ ngợi một chút, chắc là như kiểu tư duy. Xong bảo, vâng, trong ba ngày pháp hội con nghe thầy giảng, con cũng hiểu được khá nhiều. Thực ra là con, đáng lẽ là hôm nay là con đi đầu thai rồi. Nhưng mà con tức cái con hồ ly tinh này nè. Cho nên con phải bắt thằng chồng con gì. Hôm nay nó làm ghế cho con ngồi. Tức là gì? Mượn cái thân của ông chồng ấy, nhập vào ấy. Đấy, bảo cái thằng chồng con này làm cái ghế cho con ngồi. Để dạy cho cái con hồ ly tinh này với cái thằng chồng của con một bài học. Cuộc sống có rất nhiều thứ mà chúng ta không thể dùng bằng kiến văn giác chi mà có thể nhận biết hết được các quý vị. Cuộc sống chỉ có chúng ta trải nghiệm mà thực nghiệm. Chúng ta phải đã từng đi qua những đoạn đường đó, chúng ta mới có những kinh nghiệm sống thực sự trên xã hội này. Chúng ta cũng không cần phải nghe những người khác mới tin được. Khi chúng ta đã trải qua những cái giai đoạn, những cái cung bậc cảm xúc và những con đường chúng ta đã đi qua, là những cái kinh nghiệm tốt nhất, thiết thực nhất, thực tế nhất cho trải nghiệm của chúng ta. Cho nên thầy sau khi nói chuyện với cái trường hợp đó thì khuyên là thôi con ạ, buông đi. Như vậy là con vì sân hận, vì lòng căm thù, vì tình thương con cái, vì lòng căm thù chồng và vợ hai của chồng mà con đánh mất một cơ hội đi thoát hóa đầu thai. Bây giờ nếu mà con còn cố chấp, còn sân si một chút nữa, có khi con đọa trong ba đường ác đạo, địa ngục, ngạ quỷ, súc sinh, chứ không còn được ở cái tấm thân làm ma quỷ ở thế giới vô hình như bây giờ nữa đâu. Thầy khuyên một chút thì vị bảo là con biết con làm như thế này con sai. Qua ba ngày tham dự pháp hội con biết là con sai. Nhưng mà con cũng phải dạy cho cái thằng chồng của con và cái con hồ ly tinh là một cái bài học. Sức khúc văn hóa con hồ ly tinh nha. Nói con hồ ly tinh là một bài học. Thế xong rồi câu chuyện nó cũng còn khá dài. Nói chuyện phải đến 30-45 phút cơ. Khá dài. Nhưng mà chốt lại là thầy khuyên rằng thôi buông đi. Cho người ta một cơ hội người ta sám hối. Hai đứa con của con cũng còn nhỏ, mới chỉ có trên dưới 10 tuổi thôi. Đứa lớn mới trên 10 tuổi, đứa nhỏ chưa đến 10 tuổi. Cho nên là cho người ta cơ hội thôi. Một bài học như thế đủ cho người ta biết rồi. Và từ giờ trở đi á, ông chồng thì phải gì? Thờ cúng vợ cho nó đầy đủ cái nghĩa phu thê và chăm sóc con cái cho đúng cái nghĩa vụ làm cha. Nói với cái cô vợ hai kia rằng từ giờ trở đi phải ăn năn sám hối, tụng kinh niệm Phật, làm các việc thiện, và đặc biệt là phải coi hai đứa con của chồng ấy như con của mình để mà bảo ban dạy dỗ. Thầy hỏi là có làm được không? Lúc đấy sợ hết vía ra, còn gì chẳng làm thì còn gì nữa. Cả hai lúc đấy là họ hàng mấy người đi theo cứ bảo thầy nói thế rồi thì thế, đi lễ đi, lễ đi, vâng đi lễ đi, rồi hứa đi. Mặt mũi xám xịt, sợ cứ thế lễ sát xuống dưới đất thế, là cứ thế bảo gì lúc đấy vâng thế. Bảo là về bây giờ chôn những cái bùa bèn là như thế nào, chôn ở đâu nhớ không? Bảo có nhớ. Thầy bảo thôi, bùa bèn chôn đâu thì thôi, chả quan trọng nữa. Hôm đấy thì cho một cái chai nước, chỉ cho mấy câu thần chú vào đấy, cho chai nước và về cứ vẩy hết ở nhà và chịu khó tụng kinh Địa Tạng. Lấy 100 ngày thì tự nhiên là bùa bèn sẽ giải hết. Còn cô kia thì cũng đừng có quyến luyến nữa thôi. Việc nuôi con nuôi cái để cho chồng và cho dì mấy đứa nhỏ nó nuôi. Dì thế là dì ghẻ đấy. Gọi là dì ghẻ. Thì nó là để cho dì nó nuôi. Mình không gọi là yêu tinh, hoặc không gọi hồ ly tinh, là để cho dì nó nuôi. Chấp nhận được điều đó thì thôi, còn con ấy, nói với cái vong kia, còn con ấy, thôi ở lại chùa, tới đây Pháp hội Địa Tạng. Cái ngày đó Pháp hội tháng 4 xong, thì bảo tới đây Pháp hội Địa Tạng hay là Pháp hội Vu Lan ấy, thì nên đi phát hóa đầu thai hoặc phát nguyện vãng sinh Tây Phương đi cho nó đỡ khổ, cho nó hết khổ. Ở lại cái thế giới này làm cái gì cho nó khổ. Thế bảo vâng, con nghe lời thầy. Thế là cả hai bên đồng ý thống nhất với nhau một cái là thôi, thống nhất rồi thì thôi, đi cho người ta sám hối thì đi ra ngoài ở chùa tu tập. Con muốn về thăm con này thì về từ hôm nay trở đi, về nó vẩy cái chai nước này vào quay nhà là con nhìn thấy nhà mà về rồi, không phải lo, không nhìn thấy nhà cửa, không phải đợi con ở ngoài đường, ngoài trường học thì mới nhìn thấy con nữa. Chết không phải là hết các quý vị. Chết là thay đổi một cái tấm thân này để đón nhận một tấm thân khác, một cái hình dạng khác mà thôi. Cho nên ở đây chúng ta thấy, qua kể cả câu chuyện thầy mắt thấy tai nghe kể lại với chúng ta, cả những lời tổ dạy ở trong này nói là đấy, chết khi thấy người khác chết, trong lòng thấy xót xa. Chẳng phải xót kẻ mất, mà vì gì? Vì sẽ đến phiên ta, hay là sẽ đến lượt gì? Lượt ta. Tổ giải thích là giữa cuộc đời, việc buồn thảm lớn lao không chi hơn sinh ly tử biệt. Tức là không chi hơn tử biệt. Tức là nói cái sự buồn thảm lớn nhất của đời người không có chi hơn là tử biệt cả. Ở đây chúng ta đã có ai khóc thương người chết trong gia đình, người thân của mình bao giờ chưa? Có chứ, giơ tay xem nào. Có không? Giơ tay cao lên. Cũng có ít nhỉ. Chứng tỏ các Phật tử sướng. Có chưa được 1/3. Chưa phải 1/3 phải buồn thương khổ cực do cái sự gì? Tử biệt. Thầy mấy lần chứng kiến người thân ra đi. Đặc biệt là cú sốc mà anh trai của thầy mất. Là cái lúc mà thầy thấy là cái lúc đó là cái lúc mà thầy sốc nhất. Vì anh em đang khỏe mạnh, đang bình thường với nhau, chỉ có ốm vài ngày thôi. Mà đột ngột anh ấy mất trước mặt thầy luôn. Cho nên mình thấy nó sốc. Lúc mất mới có cũng 20+ tuổi đầu, 23, 24 tuổi đầu, còn trẻ, rất trẻ. Cho nên cái cú sốc cái người thân mất mát nó khó diễn tả lắm, nó đau khổ đến tột độ các quý vị. Càng thương nhau thì sự đau khổ gì càng lắm, sự tiếc nuối càng nhiều. Ở trong đây thầy hỏi là có ai đã từng phải khóc lóc, phải buồn khổ, buồn đau khi có người thân yêu mất chưa? Có khá nhiều người giơ tay, nhưng chỉ khoảng 1/3 thôi. Còn khoảng 2/3, gần 2/3 đó là vẫn ngồi lặng lẽ, yên nhiên, tự do, tự tại. Có nghĩa là chắc chưa phải khổ đau bao giờ khi có người thân mất. Hoặc là có người thân mất nhưng mà có khi lại gì? Lại mở cờ ở trong bụng. Có không? Có. Có mà. Năm ngoái có một trường hợp đi đến lễ, làm lễ cầu siêu, vẫn còn thấy cái khăn tang ở trên ngực này, làm lễ cầu siêu. Nhưng mà thầy thấy mắt cứ tươi ra rói ra. Mà nhìn cô ấy khoảng tầm 45-50 tuổi thôi. Cũng chưa nhiều tuổi lắm. Thế thầy bảo làm lễ cầu siêu có người mới mất rồi mà. Ngấy bảo, dạ vâng, nhà con mới mất thầy ạ. Anh nói cái câu nhà con mới mất thầy ạ, nghe nói gì? Nó không có một cái gì đó là nó buồn tuổi gì cả. Thầy bảo mất lâu chưa? Nhà con mất đến nay nhầm 22 ngày. Được 22 ngày rồi thầy ạ. Thế mình thế. Mới cái 22 ngày tức là vừa gì? Vừa mất gần đây mà nhìn mặt của người vợ không có một cái biểu cảm gì là thương xót, là nhớ nhung gì cả. Và đặc biệt là cái đứa con gái nữa chứ. Hay cái đứa con gái đi cùng nữa. Nhìn nó cứ hớn hở. Như là có cái gì rất vui. Thế mình thấy là lạ, với mình mới hỏi. Này, bố con mới mất có 22 ngày. Sao nhìn con ấy, chả có cái gì là cái vẻ buồn thương tí nào thế. Nó bảo ôi rồi thầy ạ, bố con mất là sự giải thoát cho cả gia đình nhà con. Đứa con gái nó nói thẳng như thế. Bố con mất là một sự giải thoát cho cả gia đình nhà con. Mình ngạc nhiên. Nghĩ rằng tại sao ở trên đời này là có những đứa con nó bất hiếu như thế. Nghĩ trong bụng đó. Tại sao ở trên đời có những đứa con bất hiếu như thế? Bố nó vừa mất 22 ngày mà nó nói là bố nó mất là sự giải thoát cho cả gia đình nhà nó. Thế mình lúc đầu mình mới nghĩ là gì? Nhìn cái nét mặt bà vợ, chả thấy có một chút gì buồn thương, tiếc nuối ở trên mặt. Nhìn thấy đứa con thì nó lại còn rạng rỡ mà nó lại còn phát ngôn ra như thế, mình sốc. Thì mình nghĩ là đạo đức của đứa con này có vấn đề. Rồi kể cả gì, cái bà mẹ của nó, tức là bà vợ của cái vong kia có vấn đề. Thế mình hỏi thì tại sao con lại đi nói thế, không được nói như thế. Thế nó bảo không mà thầy, con nói thật. Thầy không biết bố con lúc còn sống, bố con ác như thế nào. Bố con làm khổ mẹ con nhà con như thế nào. Vì bố con mà gì? Mà em trai con phải chết. Năm mới chỉ có 13-14 tuổi. Thế nó mới vừa sụt sùi vừa chảy nước mắt, nó dụi mắt và nó nói, thầy có biết không? Ông ấy, nó gọi là ông ấy, từ khi sinh chúng con ra, ngày nào cũng chửi, ngày nào cũng đánh. Chửi đánh mà đến nỗi là em con nó không chịu được, nó phải tự tử. Thầy thấy không? Cho nên ông ấy mất đi là sự giải thoát cho gì? Cho cả gia đình nhà con. Suốt ngày rượu chè, lại còn gái gú nữa. Đánh mẹ con thừa sống thiếu chết. Không một ngày nào mà con không chứng kiến cái cảnh bố con đánh mẹ con thầy. Cho nên nhà con sống chẳng khác gì ở trong địa ngục. Cho nên nay ông ấy mất đi là sự giải thoát cho gì? Cả gia đình ở chúng con. Nhưng mà chúng con nghĩ rằng vì tình người cho nên chúng con vẫn lên chùa để làm lễ cầu siêu cho ông ấy. Chúng ta thấy có những con người sống ở trên cuộc đời này không đem lại một chút cái lợi ích gì cho người thân và cho gia đình xã hội cả. Cho nên đến ngay đến vợ con này mà còn không thương được, không yêu được, không chia sẻ cảm thông được khi người đó mất đi. Đấy, cho nên thầy nói là cũng có những con người, người mất đi thì họ lại gì? Lại mừng. Chính như người thân trong gia đình. Cho nên ở trong cuộc sống này, xin thưa các quý vị, nó muôn hình vạn trạng. Mà các cụ nói là mỗi cây, mỗi hoa, mỗi nhà, mỗi cảnh lại ở chỗ đó. Nhưng đấy là trường hợp hạn hữu thôi các quý vị. Còn đại đa số, khi gia đình chúng ta không may mà có người mất đi, cái sự buồn thương, tiếc nuối và lo lắng thực sự là khó có thể diễn tả hết bằng lời. Cho nên ở đây tổ mới nói là việc buồn thảm lớn nhất không chi hơn là gì? Là tử biệt lại như thế. Nhưng sự chết, người đời lại chẳng ai tránh khỏi. Đấy, nó lại éo le thế. Tổ nói là gì? Cái sự buồn thương tiếc nuối của con người không có chi hơn là tử biệt. Nhưng mà khổ một nỗi là gì? Lại chẳng ai tránh khỏi vậy. Cho nên, những kẻ có lòng muốn lợi mình, lợi người, không thể không sớm dự bị lo toan cho mình một con đường. Đấy. Ý tổ nói là đấy, rồi ai cũng phải chết. Cho nên người mà muốn lợi mình, lợi người thì phải dự bị sớm cho mình một con đường vậy. Thật ra chữ chết nguyên là giả danh. Vì đó chẳng qua cũng là sự kết liễu của một thời quả báo do nghiệp cảm liên chuyển giữa mỗi đời. Khi xả thân này lại thọ thân khác mà thôi. Ý tổ nói là thực ra cái sự chết đó nó chỉ là giả danh. Nó chỉ là cái sự luân chuyển giữa cuộc đời này sang cuộc đời khác, giữa tấm thân này sang tấm thân khác mà thôi. Chứ chết không phải là hết. Kẻ không biết Phật Pháp vẫn đành để cho tùy nghiệp xoay vần. Thế tổ nói là đối với việc sống chết, người mà không biết Phật Pháp ấy, thì để tùy cho nghiệp nó xoay vần. Hết sinh rồi lại tử, hết tử rồi lại sinh, 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 tử, tử vô cùng, vô tận. Không có điểm dừng và cũng không có kết thúc. Đây là nói về gì? Về kẻ không biết Phật Pháp. Không tin Tam Bảo, không tin tội phúc, không tin nhân quả, không tin có việc sinh tử, luân hồi, vân vân. Thì những kẻ như thế thì họ cứ tùy theo nghiệp xoay chuyển vậy. Người đã nghe pháp môn tịnh độ của Như Lai, phải tín nguyện niệm Phật, dự bị tư lương, để khi lâm chung được vãng sinh an thuận. Như thế mới mong sớm thoát nỗi khổ, những nỗi huyễn khổ của sống chết luân hồi, chứng vào cảnh chân lạc của Niết Bàn thường trú. Lại người đã tu tịnh độ, chẳng những chỉ cho riêng mình, mà đối với cha mẹ, quyến thuộc người thân, nên phát lòng hiếu thuận từ bi, khuyên cho đồng niệm Phật, và trợ niệm cho khi bệnh nặng và lúc lâm chung. đó là công hành lợi tha, cũng là việc gây phúc báo duyên lành cho mình ở đời sau vậy. Ở đây tổ nói là người không biết Phật pháp thì tùy theo nghiệp rồi đến đi sinh tử, tử sinh vô cùng vô tận. Còn đối với người biết tới Phật pháp, đặc biệt là biết pháp môn tịnh độ như chúng ta này rồi, thì phải lo để mà gì mà niệm Phật tu hành. Trước thì để lợi mình, sau là để lợi người. Không chỉ tu cho bản thân mà còn phải gì cố gắng sách tiến, khuyên bảo những người thân cũng nên phát tâm tín kính Tam Bảo và phát tâm niệm Phật để cầu sinh tịnh độ. Lúc các người thân ốm đau bệnh tật thì cùng nhau sách tiến trợ niệm, giúp cho người đó trước giây phút lâm chung giữ được tâm chính niệm. Đấy chính là việc làm của những hành giả tu tập của chúng ta vậy. Làm lợi mình, lợi người, và đồng thời cũng là gì? Gieo một chút cái túc phúc nhân duyên cho đời sau của mình vậy. Đấy là gọi là chuẩn bị về ngoại duyên. Thì nên làm những cái việc như thế. Không chỉ mình tự tin Phật pháp, tự tu theo Phật pháp, mà còn phải biết sách tiến, khuyên răn bảo ban người thân cùng tu tập nữa. Khi có người thân ốm đau sắp chết thì chúng ta cũng cố gắng gì trợ duyên niệm Phật cho họ. Đây cũng là gì cái gieo chút căn lành với chúng sinh, với người thân, và đồng thời cũng là gieo chút phúc báo căn lành cho mình ở đời này và đời sau vậy. Những dự bị cho lúc lâm chung có nhiều chi tiết. Nay trước tiên xin nói về ngoại duyên. Người tu tịnh độ khi còn khỏe mạnh phải dự trước tìm kết những bạn đồng tu, nhất là những người ở gần mình, để trợ niệm cho nhau khi bệnh nặng và lúc lâm chung. Đấy, tổ nói là phải người tu tịnh độ chúng ta phải kết ngoại duyên. Ngoại duyên ở đây là sao? Đó là nên tìm những người bạn đồng tu, đồng chí, đồng nguyện, đồng hạnh với nhau. Thế nào là tìm những người bạn đồng tu, đồng chí, đồng nguyện, đồng hạnh với nhau? Tức là chúng ta tu theo pháp môn tịnh độ thì chúng ta phải tìm kết duyên với những người bạn cũng tu theo tịnh đi, tịnh độ. Tức là đồng gì? Đồng chí, đồng nguyện và đồng hạnh với nhau. Đồng chí ở đây tức là gì? Là chí ở đây là ý chí cùng cầu sinh Tây Phương. Đồng nguyện là gì? Là đồng nguyện tu theo pháp môn tịnh độ và cùng phát nguyện sinh Tây Phương cực lạc với nhau. Đồng hạnh tức là cùng gì? Cùng một pháp tu tịnh độ niệm Phật A Di Đà để cầu sinh Tây Phương cực lạc giống nhau. Có nghĩa là đồng chí, đồng nguyện và đồng hạnh. Kết bạn với những người cùng chí hướng, cùng nguyện vọng và cùng thực hành một pháp môn với nhau, nó dễ cho nhau. Chứ còn nếu mà chúng ta thì không chơi với người cùng chí, cùng nguyện, cùng hạnh, cùng tu pháp môn tịnh độ với nhau. Chúng ta tu tịnh độ nhưng mà toàn chơi với những người tu gì? Tu thiền. Hay là những người tu theo mật tông. Hay là những người tu theo pháp hoa tông chẳng hạn, vân vân. Tức là có thể những người đó là người bạn tốt của ta trong cuộc sống này. Nhưng những người đó có thể làm cản trở, làm mất đi cơ hội vãng sinh hoặc đới nghiệp vãng sinh của chúng ta. Cho nên các cụ nói là gì? Chọn bạn mà chơi. Người tu chúng ta cũng phải chọn bạn mà chơi các quý vị. Chúng ta có thể chơi với tất cả những bạn đồng tu theo các pháp môn khác, nhưng bạn chơi với nhau nó khác, và bạn thân để có thể giúp đỡ nhau trong lúc bệnh tật hay lúc hấp hối, lúc lâm chung lại là vấn đề khác. Cho nên bạn đạo và bạn tu khác nhau. Bạn đạo ở đây là sao? Tức là cùng những người Phật tử với nhau, không phân biệt tu theo pháp môn nào, chúng ta đều cung cung kính kính, đều tôn trọng lẫn nhau. Vì tất cả đều là Phật gì? Phật tử, đều là những người con Phật, cho nên chúng ta tôn trọng các bạn, vì các bạn đều là người con Phật. Đấy gọi là bạn đạo. Cho dù họ tu thiền, hay là họ tu mật, hay là tu theo pháp Hoa, vân vân, tất cả pháp, các pháp tu của các bạn ấy đều là gì? Từ kim khẩu của Đức Phật thuyết ra. Tu theo pháp Hoa, họ nương vào bộ kinh Diệu Pháp Liên Hoa để họ tu. Họ không phát nguyện vãng sinh Tây Phương Cực Lạc, họ phát nguyện xây dựng cái thế giới Sa Bà đau khổ này tốt đẹp lên. Họ phát nguyện ở lại thế giới này để thay Phật hoằng pháp và lợi sinh, hành Bồ Tát đạo để đem lại cái sự an trú trong nội tâm, tu tập các thiện pháp như trong kinh Pháp Hoa Phật dạy. Họ ở lại thế giới này với mục đích muốn cho giáo pháp của Đức Từ Phụ Thích Ca Mâu Ni Phật được trường tồn ở thế giới Sa Bà đau khổ, kiếp trược, kiến trược, phiền não trược, chúng sinh trược và mệnh trược chung này. Cho nên chúng ta tôn trọng họ. Chúng ta chúc phúc họ, mong cho họ sớm thành tựu đại nguyện của họ. Hoặc là gặp các Phật tử tu thiền, chúng ta tán thán công đức họ, khen ngợi trí tuệ họ, và gọi là khích lệ, động viên cái sự tinh tiến tu học của họ. Hoặc chúng ta gặp người tu theo mật tông, họ suốt ngày trì chú để cầu được tam mật tương ưng, mong được khai ngộ, vân vân. Họ có thể có một số các thành tựu như là trì chú vào cốc nước có thể cứu được người bệnh. Họ có thể dùng các thần chú của Phật để kiến lập đàn tràng để cầu phúc, cầu lộc, cầu thọ, cầu bình an hay là cầu công danh sự nghiệp cho người này, người nọ, người kia, vân vân. Họ có thể kiến lập đàn tràng để cầu cho những người làm chính trị được thăng quan, tiến chức. Cầu cho người làm ăn buôn bán được phát tài, vân vân. Chúng ta tùy hỷ công đức của họ. Chúng ta tán thán công hạnh của họ. Chúng ta kính nể sức tu của họ. Đấy là gì? Vì họ đều là những người bạn đạo với chúng ta. Cho nên quan điểm của thầy á, tất cả các vị tu theo pháp môn nào thầy cũng tôn trọng hết. Thầy cũng kính lễ hết. Thầy cũng tùy hỷ hết. Vì cho dù họ tu theo pháp môn nào, họ cũng là đệ tử của Đức Phật. Họ chính là gì? Bạn đạo của chúng ta. Đấy là bạn đạo. Còn bạn tu, đồng tu và bạn tu chúng ta là gì? Là người phải cùng chí, cùng nguyện, cùng hạnh. Tức là cùng theo gì? Pháp môn với nhau. Có thể sách tiến nhau, giúp đỡ nhau trong lúc khó khăn. Lúc khó khăn đấy chính là lúc gì? Ốm đau, bệnh tật. Chính là lúc chuẩn bị lắm lâm chung. Đấy. Cho nên chúng ta tu tịnh độ, mà khi chuẩn bị lâm chung, những vì họ đến họ những chơi với toàn những người bạn tu theo mật tông chẳng hạn, họ đến họ kết giới, họ lập đàn và họ gì, họ chỉ chú làm cho chúng ta chẳng còn cái hạnh nào, nguyện nào để vãng sinh Tây Phương nữa, toài luôn. Hoặc lúc đó chúng ta chơi với toàn người tu thiền chẳng hạn, họ đến họ cứ lim dim mà ngồi thiền bên cạnh chúng ta. Lúc đó chúng ta mong có người niệm Phật ở bên cạnh thì chẳng có ai cả. Mong có tiếng niệm Phật ở bên cạnh để trợ duyên, A-di-đà-phật, 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 để chúng ta an lòng, chúng ta thanh thản, chúng ta niệm Phật để cầu thấy Phật Di-đà hiện ra trước mắt. Nhưng chẳng có ai niệm một câu Phật hiệu cho chúng ta. Vì mấy bạn đồng tu đến mỗi người một góc, ngồi thiền dạy chúng ta hãy chú tâm chính niệm. Rồi cuộc sống này đến đến đi đi, giống như hoa đốm hư không, như bóng câu qua khe cửa, như nhạn quá trường không, như gió thoảng mây bay, có gì đâu mà phải lưu luyến, vân vân ABC. Họ dạy không sai, họ khai thị quả thật đúng với lời Phật dạy ở trong gì giáo lý về về thiền tông. Về thiền để lấy cửa không để để vào đạo. Sắc tức thì không, không tức thì sắc, thủ tưởng ảnh tức diệt phục như thị, phá đi tất cả. Tất cả các pháp hữu vi như mộng huyễn bảo ảnh, như lộ nhiệt, như điện ưng tác, như thị quán. Phật dạy tổ giảng như thế, không có sai. Nhưng chúng ta phải biết, chúng ta là một hành giả tu theo tịnh độ, lấy tịnh tướng để vào đạo, lấy tín nguyện hạnh để làm tư lương, để hay làm hành trang để đi về cõi tịnh độ Tây Phương Cực Lạc. Cho nên chúng ta lấy tịnh tướng, lấy tịnh nguyện, tịnh hạnh để cầu sinh Tây Phương Cực Lạc. Thì lúc sắp lâm chung phải có những người bạn đồng chí, đồng nguyện, đồng hạnh ở bên cạnh mình để nhắc nhở. Thôi, ông buông đi, nhất tâm niệm Phật để cầu sinh Tây Phương. Nay già rồi muốn khỏe cũng chẳng khỏe được nữa. Nay bệnh rồi muốn lành cũng chẳng lành được nữa. Đối với hành giả tu theo tịnh độ chúng ta, Phật dạy tổ giảng thầy khuyên là gì? Hãy tin sâu, hãy nguyện thiết và hãy gì? Giữ chặt một câu Phật hiệu ở trong tâm, chắc chắn A Di Đà Phật chẳng bỏ rơi chúng ta. Ông cố gắng lên, hay là bà cố gắng lên, hay là cụ cố gắng lên. Lời Phật dạy trong kinh không có lừa dối chúng ta đâu. Thầy bảo chúng ta thế. Cứ tin cho gì cho sâu. Cứ một lòng nguyện vãng sinh thôi ông nhá, hay bà nhá, hay cụ nhá. Đừng có để tâm hướng đến cõi khác. Đừng có để tâm lưu luyến chi khác. Một lòng một dạ chí thành chí kính. Đem tất cả công đức tu hành một đời của chúng ta để cầu sinh tịnh độ. Trong kinh Đức Phật dạy là chỉ cần 10 niệm trước khi lâm chung A-di-đà Phật, nếu không đến tiếp rước chúng sinh thì ngài thề không thành chính giác mà. Cho nên cụ đừng có nghi ngờ nhé. Cụ đừng có thoái tâm nhé. Cụ hãy nhất tâm mà niệm Phật, chắc chắn sẽ được Phật rước về Tây Phương. Đấy chính là gì? Là người đồng chí, đồng nguyện và đồng hạnh, đồng pháp tu khuyên chúng ta trước khi lâm chung. Cho nên chọn bạn mà chơi. Đối với hành giả tu tập pháp môn tịnh độ của chúng ta rất rất quan trọng. Những bạn đạo chúng ta tôn trọng, chúng ta rất là quý kính họ. Còn những bạn đồng tu, đồng chí, đồng nguyện, đồng hạnh sẽ giúp cho gì? Chúng ta trong giây phút lâm chung được thêm phần kiên tâm bền chí, thêm cái phần gọi là yên tâm niệm Phật. Vì những bạn đồng tu, đồng chí, đồng nguyện, đồng hạnh ấy sẽ cùng đi tiến chúng ta trong một đoạn đường ngăn ngắn, hướng chúng ta lên được tỏa sen của Đức Từ Phụ A Di Đà Phật. Cho nên ở đây tổ nói là gì? Chuẩn bị cái ngoại duyên khi tu tập đối với hành giả tịnh độ chúng ta, đó phải có những người bạn thân thiết, chí thành, chí kính, có thể xa hàng mấy chục cây số nghe tin ta thì ta bị bệnh, ta sắp chết, người bạn đó có thể buông bỏ tất cả, tạm gác lại tất cả công việc gia đình, công việc xã hội, công việc chùa chiền để đến để ở bên cạnh chúng ta, động viên chúng ta, trợ niệm cho chúng ta. Đấy, cố gắng tìm đến những người bạn như thế, chả cần nhiều đâu, mỗi người chỉ cần vài ba người là tốt rồi. Rồi, tổ dạy tiếp, bởi chúng ta phần nhiều nghiệp nặng, tuy đã gắng hết sức mình, xong những lúc ấy, e khi túc chướng phát hiện. Túc chướng là sao? Tức là những cái chướng duyên ở đời trước nó gì? Nó phát hiện mình, gọi là oan gia trái gì? Trái chủ nó, đến nó đòi nợ, đến nó đó quấy phá gì? Nó phá hạnh gì? Hạnh tu, hạnh vãng sinh của chúng ta, nguyện vãng sinh của chúng ta đó. Gọi là túc chướng phát hiện. Thân lực yếu kém, tức là sức lực thân thể lúc đó thì yếu gì? Nó yếu, khổ lắm các vị ạ. Cái lúc nào chúng ta ốm chúng ta mới biết được lúc khỏe nó quý đến mức độ nào. Mấy ngày hôm qua thầy bị ốm, bị sốt, ốm, nó người nó đau cứ như là gì? Cứ như bị dần, bị đánh á. À, nó đi nó chẳng vững, nó cứ run lẩy bẩy này nè. Bình thường người ta tiếp nước, truyền nước vào thì nó lại khỏe ra, mình càng truyền thì càng thấy gì? Nó đuối đi. Bảo chẳng lẽ mình mới có 50 tuổi mà đã sắp hẹo rồi hay sao? Mới có 50 tuổi mà sắp hẹo rồi hay sao? À, thế này thì chết. Lúc đó là niệm Phật. Xin thưa các vị, niệm Phật nó cũng khó vào lắm. Vì sao? Thân thể nó gì? Đau mỏi, nhức nhối, buồn bã, khó chịu. Nằm mà còn chẳng yên. Huống chi là niệm Phật. Mà cái lúc đó thì thường nó lại hay gì? Hay cáu bẩn, hay bực bội, và hay sân si. Cáu bẩn, bực bội, sân si là nhân để cho đi vào trong ba đường ác, rất nguy hiểm các quý vị. Cho nên xin thưa các quý vị, nằm viện vài hôm thì bảo thôi, cho tôi về, tôi còn sáng được thời kinh, tối cố gắng lấy thời kinh. Nếu có ra đi thì nhẹ nhàng lấy một cái vé vớt gọi là đới nghiệp vãng sinh. Còn ở trong viện này có khi là hẹo, trong viện này nó cho bố vào trong cái nhà xác, nhà lạnh thì thôi chết toi luôn. Đấy. Nhưng chắc Phật bảo rằng, Phật bảo là làm sao mà ngươi đã đi được? Nợ trần ai còn nhiều lắm. Còn hàng nghìn hàng vạn tín đồ Phật tử còn chờ ông xây xong nhà pháp hội dẫn dắt họ 20-30 năm nữa cái kìa, đi làm sao được, thôi đi về. Phật bảo thôi quay lại đi, làm tiếp công việc phận sự của ông đi chứ được. Yeah. Cho ông vãng sinh sớm là dễ quá. Các ông lại nghĩ là gì? Phật pháp dễ cầu, vãng sinh chẳng khó. Cho nên thôi về làm tiếp đi, 20-30 năm nữa thì xem thế nào, ông có làm được hay không tôi mới đến đón. Còn ông chẳng làm được thì thôi, tôi cho Quan Âm Thế Chí đến thôi. Mà còn nếu ông chẳng làm được thì Quan Âm Thế Chí thì tôi cắt luôn. Đấy. Thì lúc đó cho Ngưu Đầu Ngục Tốt đến đoán ông, chứ chẳng phải là Quan Âm Thế Chí hay là tôi nữa. Đấy. Nghe Phật nói như thế mình, con bảo ừ thì thôi, con phúc mỏng nghề nghiệp dày, Phật bảo nào thì con làm thế. Phật bảo con về thế gian để tiếp tục cái cuộc đời khổ cực này để bòn chút túc phúc nhân duyên, thì con cũng cố gắng ở lại thế gian đấy để bòn một chút vậy. Nhưng mà trước sau gì đấy thì con cũng sẽ phải đi, xin Phật thương con lúc đó thế nào, dù thế nào cũng cho con xin một tấm vé vớt nhé. Đấy. Xin thưa các quý vị, nói là ở đây tổ nói là gì? Lúc lâm chung thân lực yếu kém, tâm thức thì hôn mê, khó giữ vững được chính niệm. Đại đa số như thế. Thầy thì chắc cũng có một cái chút duyên lành nhiều đời nhiều kiếp, cho nên lúc khỏe mạnh thì quên mình để làm Phật sự. Nhưng mà lúc ốm đau thì tự nhiên lại sợ chết. Mà sợ chết thì thường là hay lên tụng kinh niệm Phật và tu gì? Tu cho mình được một chút xíu. Cho nên cũng mong rằng nhờ một chút cái duyên lành đó thì thôi xin Đức Phật từ bi thương xót luôn luôn dành cho con một tấm vé vớt bất cứ lúc nào. Gọi là thôi không được vào cửu phẩm liên hoa thì gọi là biên địa Tây Phương Cực Lạc cũng được. 500 năm sau mới được vào hạ phẩm hạ sinh cũng được. Còn chẳng chê cái gì, miễn là không phải quay lại gì cái cõi luân hồi lục đạo sinh tử tử sinh ở thế giới này nữa. Sợ lắm rồi, A Di Đà Phật, con biết sợ rồi. Thực sự là gì? Là trải qua nhiều đau khổ, nhiều đắng cay ở cuộc đời này, chúng con biết sợ rồi. Dù ai nói ngả, nói nghiêng, lòng phát nguyện cầu sinh Tây Phương của chúng con vẫn vững như kiềng gì? Thêm cho mà chân nữa là kiềng bốn chân. Đấy, các quý vị mà tu hành ở thời mạt Pháp mà này giữ được cái tâm như thế mà niệm Phật. Xin thưa các vị, A-di-đà Phật chẳng bỏ rơi chúng sinh. Nếu Phật mà bận quá không đến được thì chắc chắn Quan Âm Thế Chí Bồ Tát sẽ gì? Cũng sẽ đến đón chúng ta. Quan Âm Thế Chí bận quá không đến được thì sẽ có Địa Tạng Bồ Tát đến để dẫn chúng ta đi. Nếu Bồ Tát Địa Tạng không đến thì biết đâu. Có đệ tử ông Bồ Tát Địa Tạng không đến thì sao? Đúng không? Cứ các vị cứ làm đi, cứ tu đi. Lúc đó nếu Phật không đến thì Bồ Tát sẽ đến. Bồ Tát không đến thì sẽ có đệ tử của Bồ Tát sẽ gì? Chắc chắn sẽ đến. Cho nên, ở đây tổ nói là gì? Nếu không nhờ người trợ niệm, hộ niệm đó, hộ niệm với trợ niệm là như nhau cả, tất sẽ bị tùy nghiệp lưu chuyển. Công tu một đời cũng chẳng uổng lắm ư. Đây là điểm cần yếu thứ nhất đối với hành giả tu theo tịnh độ của chúng gì? Chúng ta. Tức là đối với hành giả tu tịnh độ chúng ta, chọn bạn mà chơi lúc còn mạnh khỏe. Cầu bạn trợ niệm lúc ta ra đi rất là quan trọng. Cho nên pháp trợ niệm ở trong nhà Phật chúng ta, mà cụ thể là đối với pháp môn tịnh độ chúng ta, nó rất quan trọng. Nó giúp cho chúng ta, những hành giả tu theo pháp môn tịnh độ mà chưa đủ túc phúc nhân duyên để biết trước ngày giờ ra đi, chưa chắc chắn mình được vãng sinh 100%, thì có một cái pháp, đó chính là pháp gì? Trợ niệm của đồng tu. Trợ ở đây là gì? Chúng ta phải hiểu trợ niệm là gì. Trợ có nghĩa là gì? Là ở bên cạnh cái gì? Cái chính. Cái chính là cái người bệnh, người đang nằm trên giường bệnh và người niệm Phật để cầu vãng sinh kia là chính. Còn những người bạn đồng tu đến để sách tiến, để động viên, để nhắc nhở và để giúp đỡ thêm một phần sức lực, gọi là trợ niệm, hay gọi là hộ niệm. Hộ là hỗ trợ. Trợ tức là gì? Là giúp đỡ. Cả cái danh từ trợ niệm hay là hộ niệm đều là gì? Là giúp đỡ đồng tu. Mang tính chất là giúp đỡ cho. Giống như mình ẩy cái xe qua cái đoạn đường lầy. Chúng ta ga hết số rồi. Ga hết ga rồi. Về số nhỏ nhất rồi. Nhưng mà gì? Bánh nó vẫn gì? Xe nó nặng quá, nó cứ vẫn quay tít thò lò ra. Thì bây giờ cần phải có một vài người hoặc một vài chục người ở bên cạnh để dùng dây hoặc kéo dùng sức để đẩy chiếc xe đó ra khỏi vũng bùn lầy kia. Việc trợ niệm tương tự như thế. Cho nên thầy rất là tán thán và ủng hộ cái việc các Phật tử trong đạo tràng chúng ta, khi có người thân của các Phật tử sắp mất, hoặc là chính những đồng tu, đồng chí, đồng nguyện, đồng hạnh, đồng tu của chúng ta sắp mất, chúng ta phát tâm đến để, nếu mà thấy còn khỏe khỏe thì tụng cho bộ kinh Địa Tạng hay bộ kinh A Di Đà hay bộ kinh Vô Lượng Thọ. Còn nếu mà thấy yếu yếu rồi không có thời gian để nghe kinh nữa thì tốt nhất là gì? Cùng nhau vào chỉ cần một câu A Di Đà Phật mà thôi. Niệm cho đến cùng. Niệm để tiễn đưa nhau qua con sông sinh tử luân hồi. Niệm để giúp nhau vượt qua thì qua cái con thuyền không đáy của Diêm Vương Ngục Tốt. Niệm để cho tòa sen ở Tây Phương Cực Lạc thì hiện ra ngay trước mắt của người bệnh kia. Niệm cho cái tòa sen thì hiện ra ngay trước mắt của thần thức người vừa mới qua đời kia. Niệm cho A Di Đà Phật thuộc Quán Âm Thế Chí Thánh Chúng Tây Phương Cực Lạc cảm được cái sự tha thiết, thành kính, thành khẩn của chúng sinh đồng tu ở Tây Phương Cực Lạc này, mà ngài phải gì? Phải dùng đại thần thông, dùng đại công đức của mình trong khoảng sát na từ Tây Phương Cực Lạc hiện ra trước mắt để tiếp rước thần thức của bạn đồng tu vừa mới quá vãng của chúng ta. Cho nên bạn đồng tu, đồng chí, đồng nguyện, đồng hạnh mà có sức tu càng nhiều thì cái định tâm của họ càng lớn. Cái công đức trợ niệm của họ giúp cho đồng tu chúng ta gì? Càng được bình an và được nhiếp tâm niệm Phật khi lâm chung vậy. Cho nên chọn bạn mà chơi quý lắm các quý vị. Các cụ ngày xưa nói gần mực thì đen, gần đèn thì sáng. Chúng ta tôn trọng tất cả các bạn đạo, nhưng phải có những bạn đồng tu để chơi thân với nhau, giúp đỡ nhau trong lúc lâm chung. Nhớ, bạn đạo thì có thể chơi với tất cả, nhưng bạn đồng tu thì không có nhiều. Đấy, cho nên thầy khuyến khích động viên các Phật tử chúng ta thì ít nhất là trong các đạo tràng. Bây giờ chúng ta cũng có cả gần trăm đạo tràng lớn nhỏ các nơi rồi. Nhóm họp với nhau khi có người thân sắp quá vãng để niệm Phật trợ duyên cho nhau, sách tiến nhau và trợ niệm cho nhau lúc lâm chung như vậy, quý hóa vô cùng các Phật tử. Đấy là điểm thứ nhất. Tổ nói là về ngoại duyên thì phải chuẩn bị cho mình như vậy. Điểm thứ hai, tổ nói là người niệm Phật khi thấy mình suy yếu, tức là thấy sức lực của mình là gì? Nó yếu quá, nó yếu, nó bệnh nó quá, yếu quá rồi. Thì phải đem hậu sự để sắp đặt dặn dò trước, để khi lâm chung khỏi bị bận tâm. lo trước nhé, đặc biệt các cụ lớn tuổi rồi. Thôi, những cái gì cần làm chúng ta cũng đã làm. Và bây giờ con cháu nó lớn khôn cả rồi, chúng ta cũng 60, 70, 80 tuổi rồi, biết cái Phật pháp rồi thì còn tham làm gì những nhân tình thế sự ở trần gian nữa cho nó khổ. Buông được cái gì thì buông, bỏ được cái gì thì bỏ, giữ lại một câu A Di Đà Phật cho mình thôi. Cái sổ đỏ sang tên được cho thằng con lớn hay thằng con nhỏ thì sang tên cho chúng nó đi. Không có con trai thì sang tên cho con gái cũng được, có sao đâu. Con trai con gái đều là con ta cả. Rồi chúng ta gì? Yên tâm mà niệm Phật để cầu sinh cực lạc. Tiền tài của cái còn thì cũng giao bớt cho các con các cháu đi, để lại một chút xíu gọi là đủ, nếu mà còn khỏe thì chúng ta đi xe buýt về chùa dự khóa tu thế thôi. Vướng bận làm gì cho nó lắm, làm khổ. Đấy gọi là gì? Gọi là chuẩn bị, sắp đặt, dặn dò trước khi lâm chung vậy. Cảm thấy tin tưởng được con cháu thì giao lại hết cho con cho cháu. Đến cái sổ đỏ cũng tin tưởng thì cũng giao luôn trước khi chúng ta mất đi. Một lòng một dạ chí thành chí kính để niệm Phật. Niệm Phật giống như ở trong này nói có cái chuyện gì? Có cái bà gì? Bà bá bách quản. Tức là trăm việc không? Không quản. Trong này tổ cũng có dẫn chứng. Nói là ngày xưa ở bên Trung Quốc. Nói là ngày xưa thì cũng không phải lâu, mới có khoảng độ 100 năm nay thôi. Thế kỷ 20 thôi. Có câu chuyện là nói rằng có một bà thương gia nhà rất là giàu có. Bà là chủ tịch tập đoàn, một cái tập đoàn kinh tế rất là lớn mạnh ở Trung Quốc đại lục. Nhưng mà bà này là rất là tín tâm với Tam Bảo Phật Pháp. Bà này may mắn là gần gũi được một vị hòa thượng chuyên tu tịnh độ. Thế hòa thượng dạy bà này lớn rồi, cũng 60, 70, gần 70 tuổi, hơn 60, gần 70 tuổi rồi. Con cái nó cũng thành đạt hết rồi. Nó làm tổng giám đốc, làm phó tổng giám đốc trong công ty hết rồi. Nó là lãnh đạo trong cơ quan hết rồi, công ty hết rồi. Bà là chủ tịch hội đồng quản trị. Rất muốn là gì? Là niệm Phật để cầu sinh Tây Phương khi mà biết được pháp môn tu thủ thắng của Phật giáo, đặc biệt là pháp môn tịnh độ. Thế bà cụ đến bạch hòa thượng bảo là niệm Phật không khó, chỉ khó ở tại gì? Ở tại chỗ kiên tâm bền chí lâu dài mà thôi. Thế bà cụ về, bà cụ niệm Phật 1-2 năm sau, bà cụ thấy tâm rất là an, rất là thích. Bà cụ đến bạch hòa thượng: con nghe lời hòa thượng dạy, con về con nhất tâm, con tụng kinh niệm Phật, con thấy tâm con rất là an. Nhưng mà không biết là như thế con đã đủ công đức để được vãng sinh chưa? Con thì con rất muốn là con biết trước cái ngày giờ ra đi trong một đời tu tập của mình. Và khi ra đi phải được nhìn thấy Phật hiện lên trước mắt, đón con về Tây Phương thì con mới cảm thấy con tu hành không bị uổng phí một kiếp người. Thế tổ mới bảo, vị hòa thượng kia mới bảo bà cụ này rằng á, niệm Phật không khó, khó tại bền lâu, kiên tâm bền chí rất là quan trọng. Thì nay bà đã làm được hơn một năm, gần hai năm nay bà đã, tuy rằng công việc bận bịu như thế, bà vẫn thu xếp thời gian tu tập đều đều, rồi đến chùa làm công quả, tham dự các khóa tu, như vậy rất là tốt. Nhưng mà bền lâu chưa đủ, tinh tiến chưa đủ. Điều quan trọng là phải buông xả được mọi sự, mọi việc ở thế gian đều phải buông xuống. Một lòng niệm Phật để cầu sinh tịnh độ thì mới chắc được vãng sinh. Bà cụ về nhóm họp và con cháu giao tất cả các việc công ty, cơ quan, công ty lại cho con cháu hết, không tham gia cái gì. Ra làm một cái chòi nho nhỏ ở ngoài góc vườn. Bà cụ một lòng một dạ, một ngày sáu thời chuyên tu, tụng kinh niệm Phật, hết tụng kinh rồi lại niệm Phật, hết niệm Phật rồi lại lễ Phật, thế lễ Phật rồi lại kinh hành, vân vân. Ngày sáu thời miên mật như thế. Tu tập một thời gian sau, bà cụ đến nói với hòa thượng, nhờ ơn hòa thượng. Hòa thượng dạy con chuyên tu, con về con buông hết, giao hết mọi sự, mọi việc, con một lòng chuyên tu, con thấy tâm con rất an, nhưng vẫn chưa thấy gì, thấy Phật hiện ra trước mắt. Thấy tâm an nhưng mà chưa thấy Phật hiện ra ra trước mắt mình. Thế tổ mới hỏi rằng sự niệm Phật tu hành tinh tiến như bà như thế là tốt, nhưng kiểm tra lại xem có còn vướng bận chi không, vướng bận gì không. Bà cụ nghĩ ngợi một chút nói rằng vạn sự, vạn vật, vạn duyên con đều không còn tiếc nuối gì nữa. Công ty tập đoàn đã giao hết cho con, cho cháu rồi, con chẳng còn tham luyến gì nữa, không còn giữ một chức vụ gì nữa. Tất cả tiền tài của cải con cũng chẳng vướng bận gì nữa. Những việc cần làm con cũng đã làm hết rồi. Hòa thượng bảo nghĩ lại xem có còn gì vướng nữa không. Bà cụ nghĩ ngợi một chút nói rằng mọi sự mọi việc con đều buông được hết. Duy nhất có đứa cháu nội, nó mới 3-4 tuổi. Khi con bản giao công ty tập đoàn cho bố của nó thì cũng là lúc nó sinh ra. Còn duy nhất là nghĩ tới đứa cháu nó còn nhỏ bé như thế mà khởi cái tâm là gì? Cái tâm là yêu thương đứa cháu nội ấy nữa đâu. Còn ngoài ra chẳng có vướng bận gì nữa. Thế vị hòa thượng bảo rằng trăm sự buông hết, chỉ còn một duyên con chưa buông được, đó là tình cảm con người giữa bà với gì, với cháu. Còn mỗi một duyên nữa thôi, nếu bà muốn được tự do tự tại vãng sinh Tây Phương Cực Lạc thì còn một cái duyên nho nhỏ ấy, tại sao không buông nốt đi. Nghe hòa thượng nói như vậy, bà cụ về liền là gì? Liền là đến thăm cháu một lần cuối và nói rằng từ giờ trở đi, chắc đây là lần cuối cùng bà bế cháu nội, và cũng là lần cuối cùng bà thăm cháu vậy. Sau đó thì bà đóng cửa, bà về bà tu tập 3 tháng chuyên tu. 3 tháng chuyên tu thì bà thấy A Di Đà Phật đến ở trong thất của bà 3 lần như thế, đều nói rằng vào ngày tháng năm đó sẽ đến đón bà vãng sinh. 3 lần thấy A Di Đà Phật đến bảo như thế. Gần đến ngày bà đến chào hòa thượng và bà nói với hòa thượng rằng bạch hòa thượng, nhờ hòa thượng dạy con phương pháp tu hành buông xả dần dần, từ cái dễ đến cái khó, từ cái to đến cái nhỏ, từ cái thô đến cái tế, con đã buông được hết. Trong thời gian qua một lòng niệm Phật để cầu, chỉ cầu vãng sinh Tây Phương chứ không cầu chi khác. Và trong vòng 3 tháng nhập thất chuyên tu vừa qua, 3 lần gần đây con thấy A-di-đà Phật đến bảo con ngày giờ đó sẽ đến đón con vãng sinh. Con nghĩ rằng cái thấy của con không sai. Thấy Phật dạy trong kinh rất đúng. Cho nên con nghĩ rằng đến ngày đó chắc Phật sẽ đến đón con. Nay trước khi con vãng sinh về Tây Phương Cực Lạc thế giới, con đến chào Hòa Thượng, cảm ơn Hòa Thượng, tri ân Hòa Thượng đã dạy cho con, chỉ bảo cho con một con đường thoát khổ vĩnh viễn, một con đường thành Phật thẳng tắp ở trong giáo lý của Phật Đà. Con hôm nay cũng đến vừa là chào vừa tri ân Hòa Thượng. Và ngày hôm đó thì nếu mà Hòa Thượng thu xếp được, xin Hòa Thượng đến gì, đến tiễn con một đoạn đường cuối trước khi vãng sinh. Đúng ngày đúng giờ Hòa Thượng đến thì thấy bà cụ vẫn gì, vẫn lên thất tụng kinh gõ mõ niệm Phật, chờ cho bà cụ tụng kinh xong. Thì Hòa Thượng bảo là thì bà vẫn khỏe bình thường này thì chắc có khi không sao đâu, thì thôi đi về, tôi đi về. Thế bà cụ rằng bạch Hòa Thượng, Hòa Thượng đã đến rồi, xin hãy vì con mà gì, tụng cho con xin một biến kinh A Di Đà để con ăn mày cái công đức của Hòa Thượng trước khi con về với Phật. Thế Hòa Thượng nghe xong thì cũng thôi, thì cũng y áo cà sa lên tụng biến kinh A Di Đà. Bà cụ ngồi lễ kinh ở đằng sau, vẫn ngồi lễ kinh đằng sau. Thế cứ tưởng bà cụ vẫn ngồi lễ kinh đằng sau, đến khi tam tử quy không thấy bà cụ gì, không thấy bà cụ ở lễ Phật, ngó lại thì bà cụ ngồi gì, ngồi trang nghiêm xếp bằng và chắp tay ra đi ngay trong thời kinh của Hòa Thượng. Đấy, cho nên người học Phật chúng ta có những cái sự mầu nhiệm, có những cái sự thủ thắng, có những cái tấm gương vãng sinh ra đi tự do, tự tại như thế. Các Phật tử chúng ta nếu muốn được thoát khổ, muốn được một đời vãng sinh Tây Phương Cực Lạc, hãy học theo bà cụ ấy là chủ tịch một cái tập đoàn lớn kinh tế Trung Quốc mà buông được hết để niệm Phật ra đi. Biết trước các ngày giờ tự do tự tại như thế. Cho nên ở đây Tổ mới nói là đối với người tại gia thì phải sắp đặt dặn dò con cháu những công việc hậu sự trước khi mình còn gì, còn khỏe đi. Còn đối với người xuất gia ở đây Tổ cũng dạy nè, còn nếu là người xuất gia thì phải đem việc chùa chiền phó chúc cho các đệ tử, chỉ định cặn kẽ người thay thế mình điều hành các công việc Phật sự của chùa. Tức là người xuất gia thì cũng phải lo trước, phó chúc cho đệ tử, vị nào có thể làm trụ trì kế tiếp mình thì giao cho nó cái chức trụ trì kế tiếp mình, cho nhóm họp và các đệ tử lại và dặn dò trước để sau này chúng nó khỏi gì, khỏi tranh nhau, khỏi giành nhau, khỏi tranh nhau cái chùa, khỏi kiện tụng nhau này nọ kia vân vân. Đó là gì, Hòa Thượng nói cũng là việc nên làm vậy. Như người tại gia thì đem tài sản ruộng vườn phân chia cho con cháu sắp đặt trước mọi duyên, lại phải dặn trước người thân quyến thuộc khi mình đau nặng hoặc lúc chuẩn bị lâm chung không được khóc lóc hoặc lộ nét sầu bi, tức là phải dặn người nhà trước. Lúc tôi sắp mất, hay là lúc tôi mất, con cháu hay là vợ con hay là người thân trong nhà đừng có gì khóc lóc bi thương, đừng có kể lể làm loạn gì, loạn cái chỉ cầu sinh cực lạc của tôi. Xin hãy thương tôi, hãy vì tôi mà cùng nhau niệm Phật để trợ duyên cho tôi. Đấy mới là người thương tôi thật sự. Đấy, đừng có lộ nét sầu bi khóc lóc sụt sùi như người chưa biết đạo làm gì. Tôi biết đạo rồi, tôi chết ở đây để sinh về Tây Phương Cực Lạc, bỏ tấm thân già nua ốm yếu bệnh tật đau khổ này để thọ cái tấm thân kim cương Na La Diên bền chắc ở cõi Tây Phương Cực Lạc. Vậy là vui chồng vui, có gì đâu mà phải buồn, phải khóc. Đấy là hành giả tu tịnh độ dặn lại con cái, dặn lại chồng, dặn lại vợ, dặn lại người thân. Ông ơi, nếu mà tôi đi trước, ông nhớ nhá, ông và các con các cháu không được khóc lóc, không được buồn thương, không được kể lể, mà ông và các con các cháu cùng vài bạn đồng tu đến để nam mô niệm Phật cho tôi được, không được 5-10 tiếng thì thôi, ít nhất cũng phải được 2-3 tiếng đồng hồ ông nhé. Ngược lại ông thì cũng dặn bà như thế, ông bà dặn nhau như thế, gọi là đồng tu sách tiến hỗ trợ lẫn nhau, đảm bảo với các vị 10 người tu như thế thì 10 người đới nghiệp vãng sinh, 100 người tu như thế thì 100 người cùng về cực lạc thế giới, 1000 vạn người tu thì 1000 vạn người đều được giải thoát một đời vậy các quý vị. Cho nên ở đây tổ nói là nếu có thương thì nên bình tĩnh, vì mình mà niệm Phật và hỗ trợ cho gì, cho cái chí nguyện vãng sinh của mình, đó mới gọi là tình thương chân thật nhá. Đấy, đây gọi là gì? Niệm Phật dự bị về ngoại duyên. Một hành giả tu tập theo pháp môn tịnh độ để cầu sinh cực lạc của chúng ta. Và hôm nay chúng ta nghỉ và ngày mai chúng ta gì sẽ học về dự bị về phần tinh thần. Nay là về ngoại duyên, còn mai về phần tinh thần. Nghe có hiểu không? Đang trả lời vấn đáp, bây giờ giảng vào giáo lý chuyên sâu về pháp môn như vậy có hiểu được không? Hiểu hả? Những Phật tử tu lâu rồi thì sẽ hiểu, thì vui. Những người còn mới đến thì quái lạ, chỉ thấy nói toàn thì nói đến chết. Chỉ thấy thầy nói đến chết, hay là thầy mới ốm xong thầy nói thì gì? Thầy nói đến chết. Không, thỉnh thoảng cũng phải thì cảnh tỉnh sách tiến chúng ta. Vì chúng ta đừng có nghĩ rằng già bệnh mới chết, trẻ cũng chết các vị. Nhìn ngoài nghĩa trang có ối ngôi mộ gì? Ngôi mộ. Nhìn đọc bia, tấm bia ghi mới chỉ có 18 đôi mươi cũng đã gì? Đã chết rồi. Cho nên sinh tử vô thường lắm, không hẹn trước ai đâu. Chỉ mong rằng đại chúng chúng ta hãy cùng tin sâu nguyện thiết để phát tâm niệm Phật, để dự bị cho mình lúc lâm chung có thể ra đi bất cứ lúc nào, chúng ta cũng có gì đôi phần lợi ích vậy. A Di Đà Phật.
Nguyện tất cả chúng sinh đều tín niệm Di Đà, đồng cầu sinh về nước cực lạc.